Thưa đại chúng, hôm
Chào
nay là
thầy ạ.
ngày 15 tháng 6 2020. Hôm nay chúng ta học đến phần thứ hai của bài kinh Chánh Kiến này, đó là mình đi vô cái phần bốn loại thức ăn, tức là trong kinh văn cái từ chuyên môn gọi là tuệ tri tứ thực. Tuệ tri tứ thực, thực ra thì trong cái văn bản của Trung A Hàm á, bài kinh này cũng rất là lý thú nha. Ở đây thì nó rất là gọn, ngài Nanamuli ngài tổng kết lại cho chúng ta chỉ có bốn đoạn thôi. Bốn loại thức ăn này, đòn xúc tư niệm thức khiến dòng sống tiếp tục để tái diễn khổ sầu. Thức ăn này do ái, diệt ái hết thức ăn, phương pháp đoạn diệt ái là thánh đạo tám ngành. Tuệ tri thức ăn này theo nguyên lý bốn diệu, đệ tử sạch tham ái, diệt khổ ngay hiện tại, nhổ tận tham tùy miên và kiến mạng tùy miên, không còn chấp tôi là, vô minh diệt minh sinh. Có 16 câu rất là ngắn, thế nhưng mà nó là tổng kết của một đoạn kinh rất là dài ở trong kinh Trung Bộ. Và chúng ta không có đi vô chi tiết từng cái từ ngữ một, tuy nhiên có những cái từ ngữ mà các vị cần phải tra để hiểu nó một cách tường tận nha. Thưa đại chúng, rằng là mình đọc trong cái văn học kinh Nikaya, mình rất sợ ba cái từ ngữ thôi. Các vị biết cái từ ngữ gì đáng sợ không? Một là cái chữ tùy miên này nha, hai là cái chữ tầm, chữ tư, tầm tứ đó. Đây là ba cái chữ mà các vị tra khảo cho kỹ, đối chiếu cho tỏ tường. Thực ra thì thưa các vị, dùng cái chữ này không phải riêng trong cái dòng văn học của Nikaya, mà kể cả cái dòng văn học của Phật giáo Đại Thừa. Cái chữ tầm, chữ tư này người ta dùng cũng rất là nhiều. Chữ tùy miên thì chúng ta gặp nhưng mà ít hơn. Đa phần các cái văn bản cổ người ta dùng chữ tùy miên. Thế nhưng mà tân dịch dường như họ dùng cái chữ phiền não thì nhiều hơn. Thế nhưng mà chữ phiền não thì nó lại không có biểu đạt hết cái đặc tính ngủ ngầm rất là sâu. Tại vì trong bốn loại vô minh á, nó có một loại gọi là tùy miên vô minh nghe. Và chúng ta không ngờ rằng là trong cái nền giáo lý Đạo Phật á, nó giàu ngôn ngữ quá, cho đến nỗi là có khi mình học mất một đời, mình học cũng không có hết những cái từ ngữ Phật học thâm sâu. Cho nên đời sống của người tu sĩ chúng ta mà nếu phất phơ qua ngày, tôi chắc chắn một điều rằng là về cái lĩnh vực ngữ nghĩa thôi thì ta đã không thông rồi nghe. Chắc như vậy đó. Mình học phất phớt để lấy cái học hàm học vị cho vui thôi, chứ còn kỳ thực là mình tư duy từng từ một á, nó không có đơn giản. Rồi những người mà có khả năng đi vào từ ngữ giỏi á, thưa các vị, điều thứ nhất là họ sẽ thâm sâu về Phật học. Chưa cần nghe nhiều, nghe một mình ông cụ Từ Thông, ông giải thích về từ ngữ, các vị sẽ kinh ngạc với cái trí nhớ ông cụ. Khi nói về Như Lai thập bát bất cộng pháp, ông cụ nói như thuộc lòng, tức là nói trôi còn hơn là chúng ta tụng kinh Lăng Nghiêm nghe. Thế nào là tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông thập bát bất cộng pháp? Thậm chí là 32 tướng đẹp, 80 tùy hình hảo, ông cụ cũng có thể kể luôn cho các vị nghe một mạch. Do vậy cho nên, thưa các vị, với cái tuổi thanh xuân như chúng ta mà không có chịu học thì tới tuổi già, những cái loại tập khí phiền não nó sinh khởi thì các vị điều thứ nhất là bụng trống lòng không, mở miệng ra thì nói những lời thị phi chứ không có Phật Pháp để nói. Điều thứ hai là tâm ta nó như một vùng đất, mình không có trồng những hạt mầm từ ngữ Phật học vô thì chắc chắn một điều rằng là mình sẽ không có khả năng làm cho tâm thức mình nó gắn liền được với đời sống tu được, tức là mình không có nuôi dưỡng mình được. Cho nên có những từ ngữ mà các vị phải tự mình tra rất là kỹ. Ngoài cái chuyện mình tra khảo từ ngữ rồi, các vị nên làm một việc rất là thông minh là mình đối chiếu thử coi là những cái từ ngữ này nhận diện nó, coi là nó có mặt trong tâm hành của mình lúc nào. Đó là mình ứng dụng nó vào sự tư duy để làm cho mình giàu có. Tại vì nếu chỉ học từ ngữ không thì thưa đại chúng, các vị sẽ không thể nhớ được từng từ. Thế nhưng mà các vị biết rằng thế nào là tầm, thế nào là từ, thế nào là tùy biên, thế nào là căn bản phiền não, thế nào là chi mạc phiền não á, thì tôi tin rằng điều thứ nhất là các vị mới có khả năng đoạn trừ được lậu hoặc sinh khởi. Điều thứ hai là mình mới có khả năng là thấu hiểu được những lời kinh của Phật dạy. Điều thứ ba là mình đủ cái vốn liếng rất là giàu có để có thể truyền đạt được chánh pháp đến với người. Do vậy cho nên có những từ mà xin khuyên nhau là các vị phải tự tra khảo. Ngoài những cái cuốn từ điển mà chúng ta có, thì nếu các vị là những người giàu có về kho tàng chữ Hán á, nên trực tiếp tra vào cái bộ Phật Quan Đại Từ Điển á, thì tôi nghĩ đây là điều hay nhất. Có những điều không ai khích lệ mình được đâu. Ví dụ như làm giàu có cái vốn liếng của mình á, thì phải tự mình làm thôi. Có những cái món mà chúng ta học rất là nhiều cái công sức nha, mà mình không dùng thì chuyện gì phát sinh? Quên hết. Ví dụ như chữ Việt các vị không dùng lâu các vị cũng sẽ lộng cộng, đừng nói chi là những cái loại cổ ngữ như là Hán ngữ hoặc Pali vân vân. Mình không đọc, không tra khảo, không tự mình làm cho mình thuần thục đó, thì không có cách chi các vị nhớ được lâu dài cả. Thế là nếu đại chúng ở nơi đất nước Hoa Kỳ này mà các vị không có tập tè đọc tiếng Mỹ và coi nó là một niềm đam mê thì tôi thưa rằng là các vị sẽ không thể nào giỏi được. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về những cái vốn liếng mà chúng ta cần có trang bị cho mình kiến thức để mình có thể đi vô những bài kinh của Đức Phật. Thế rồi nếu đi vô từng đoạn thì thế này, điều thứ nhất là tuệ tri về thức ăn mà Đức Phật mong muốn cho chúng ta đi vô, để điều thứ nhất là mình nuôi dưỡng mình. Điều thứ hai là mình đoạn trừ phiền não nha. Nên nhớ rằng cũng con đường nuôi dưỡng. Thế nhưng mà nếu khéo thì mình nuôi dưỡng mình có sức khỏe. Nếu vụng thì mình làm cho mình tật bệnh ốm đau. Và ai cũng biết bốn món nuôi dưỡng và cũng tàn phá đó là đoàn thực, là gì nữa? Xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Một là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Mình giải thích sơ về bốn loại thức ăn này là các vị ứng dụng nó vô đời sống tu tập thôi. Ví dụ như đoàn thực là cái món mà ai cũng biết và nó là cái thứ mà thọ dụng từng ngày của chúng ta. Trong kinh văn thì bảo rằng là trong bốn loại thức ăn này không có một loài chúng hữu tình nào không nuôi mà sống còn cả. Hay nói cách khác là thế này: không có một loài động vật nào giữa trần đời này không nuôi mình để sống còn bằng thức ăn. Và nếu rộng hơn nữa thì thưa đại chúng, không có một cái loài thực vật nào giữa trần đời này không có nuôi bằng thức ăn mà nó tồn tại. Coi như là thực vật nè, động vật nè. Thế rồi chúng ta chia ra làm hai thể loại chúng sinh nha. Một loại chúng sinh là chúng ta rất là cần loại thức ăn thô. Ví dụ như loài người chúng ta, loài động vật bình thường. Có những loại chúng sinh thì nó cần cái loại thức ăn rất là mịn, rất là vi tế để có thể nuôi. Rồi mình dùng cái ví dụ để cho dễ hiểu thế này. Thưa đại chúng là nếu một ngày ta không uống, ta không bỏ thức ăn vào để nuôi ta thì ta không sống sót được. Thế nhưng mà cũng là loài động vật, nhưng mà loài động vật có máu lạnh như con rắn ở miền Nam Cali này, các vị biết rằng là có khi một năm nó không có được một miếng thức ăn đâu. Và rắn rung chuông đó là rắn cực độc của vùng Mỹ Châu này nghe. Và các vị có biết rằng là vào những mùa hè đó thì những cái loại này nó lại ra nó nằm ngoài đường, nó phơi nắng thôi. Hóa ra là nó không phải chỉ ăn bằng thức ăn là con chuột hoặc con gì nó kiếm được. Mà thức ăn của nó ngoài cái thứ bỏ vào miệng nó còn có cái thứ thấm vào da của nó, cho nên nó phơi nắng một buổi chiều nó đủ sức để có thể sống được nửa tháng một tháng là chuyện bình thường nhé. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là khi ta biết điều này ta không có lạ lùng chi về cái chuyện các vị thiền sư họ có thể ở trên núi cao rừng vắng không thức ăn nhiều, thế nhưng mà họ thở vào thở ra họ sống được là như vậy. Thậm chí là họ dùng hơi thở, họ trị liệu, họ làm cho họ có thể đẩy lùi được tật bệnh. Và khi mình có một cái suy tư như thế này, đủ rộng và có một cái tầm nhìn đủ Thâm sâu thì các vị nhận ra được những cái câu mà chúng ta tụng từng ngày đó, như thiền diệt vi thực. Mình tưởng là cái câu đó là câu khích lệ để tụng, là một nghi lễ trong những buổi sau khi ăn thôi, nhưng mà thưa không, đó là một cái pháp thực tập của Đức Phật dạy cho chư tỳ kheo ạ. Lấy thiền diệt làm thức ăn, loài động vật thôi thì nó đã chia ra làm có loài hữu tình thọ dụng thức ăn thô và loài hữu tình thọ dụng thức ăn rất mịn, đó là nó chỉ cần phơi nắng lấy năng lượng mặt trời để nó sống còn và nó có thể sống 1 năm. Đây là mình dùng cái ví dụ đầu tiên để các vị biết rằng là thức ăn nó có 2 loại nghe. Thế là nếu đoàn thực mà nhìn vào cái đời sống con người, các vị cũng biết rằng chúng ta cũng thọ dụng 2 loại thức ăn thô và mịn. Thô là chi? Những cái loại vật chất hữu hình thì thô đó là thức ăn mình dùng răng mình nhai. Mịn đó là chi? Không nhai bằng răng, mình chỉ uống thôi. Thế rồi 2 loại cũng thô và mịn. Trong cái mịn nữa là ngoài cái nước uống chúng ta còn rất là cần nữa là không khí chúng ta thở vào thở ra. Rồi ngay cái không khí thì các vị biết rằng nó cũng có 2 tầng thô và mịn nghe. Thô là chi? Thưa đại chúng, đó là oxy để các vị thở vào thở ra. Cho nên nơi vùng đất nào khí hậu nó vô cùng là tù ngục, hoặc là khí hậu nó bị nhiễm COVID Vũ Hán, mình thở vào thở ra mình lãnh đủ á. Thế nhưng mà cái phần mệnh của dưỡng khí này nuôi dưỡng ta là cái chi? Thưa đại chúng, là cái phần hồn của nó, tức là cái phần tâm thức của các vị gửi vô, nó làm thành một cái loại nuôi dưỡng nghe. Thưa đại chúng rằng là cái gì nó cũng có 2 phần thô và mịn, hay nó có 2 phần hồn và xác cả. Ví dụ như cái từ nhà quê chúng ta dùng, đó là một hình hài này, nếu không có cái hồn bên trong thì không thể sống. Cái hồn đó là cái tiếng rất là dễ hiểu. Nhưng mà nếu dùng cái từ ngữ Phật học đó là chi? Tâm thức của các vị. 4 uẩn còn lại của các vị, hình hài nó là sắc uẩn thôi. Thế rồi nếu chúng ta dùng cái lăng kính này nhìn vào hơi thở thì hơi thở nó có 2 phần hồn và xác nghe. Xác nó là hơi thở, là dưỡng khí các vị nạp vào để nó nuôi dưỡng máu của các vị. Ngay cái phần xác đó là dưỡng khí thôi thì các vị biết rằng nó không phải nuôi tới cái phổi của ta mà nó thấm tới từng làn da, tới thịt của ta, từng lỗ chân lông của ta. Tại vì hơi thở mình đi đi vô nó làm thay đổi máu, nó làm cho máu các vị trong một vòng tuần hoàn đi vào nó đen nhưng mà đi ra thì nó là đỏ thắm lại, nó luyện lọc lại. Nó luyện lọc bằng cái chi? Thưa đại chúng, là bằng hơi thở của các vị. Và khi máu nó đi ra thì nó đi tới đâu? Nó đi tới từng lỗ chân lông của ta. Thế thì cái phần thô nó nuôi toàn thân của các vị. Nếu mình chưa có thâm nhập được cái con đường tu tập vận dụng hơi thở thiền tập đó, thì ngay cái chất lượng của một hơi thở đó nó đã nuôi toàn thân mình rồi nghe. Mà ta hình dung rằng là nếu máu của ta mà nó mới từng ngày, nó được lọc từng ngày, nó được tuần hoàn tốt từng ngày thì tất cả những loại tật bệnh nó bị đẩy lùi thôi. Điều này khoa học bây giờ nó công nhận rất là rõ ràng nhé. Đó là mình nói về cái phần thô thì cái năng lực nó đã màu nhiệm, đã kỳ diệu rồi, nó có thể chuyển hóa tật bệnh, nó có thể làm thành được cái điều hay hơn nữa, đó là làm cho thọ mạng anh kéo dài trên cuộc đời này. Chỉ cần nhìn vào hơi thở thôi, người ta biết rằng người đó có thể sống được tới 50, 70, 90 hoặc 100 tuổi nghe. Hơi thở ai mà dài, mà nhẹ, mà êm, mà sâu lắng á. Thưa các vị, ngưỡng cửa tuổi thọ của họ không thể dưới 80 được. Thế thì hơi thở mình, nó hỗn hà hỗn hển, nó ngắn ngủi, nó đứt quãng. Thưa đại chúng rằng cộng với một cái tâm thức nó lăng xăng phù động không tu nữa thì chắc chắn rằng là tuổi thọ ta không tới 50. Cái điều này các vị có thể nhìn vào loài động vật, các vị nhìn ra ngay. Có con chó nào nó thở giống con người không? Không. Do vậy cho nên tuổi thọ đó, thưa đại chúng rằng 1 năm của người đời chúng ta là 7 năm tuổi thọ của loài động vật gần gũi ta, đó là con chó nghe. Nhìn hơi thở để biết rằng là nếu ta có khả năng thực tập lâu dần trên cái sự thở của ta Thì cái điều đầu tiên nó đến với các vị đó là các vị sẽ đẩy lùi được tật bệnh, làm cho thân có vị an, và thân an thì tâm lạc. Lợi ích thứ hai nó cũng đến đó là thưa đại chúng rằng là hơi thở nó làm cho thọ mạng các vị dài được trên cuộc đời này. Các vị có thể tùy ý mình giữ gìn được thọ mạng. Điều gần gũi thứ ba nữa là Đức Thế Tôn dạy tất cả các thầy tỳ kheo trong quá khứ thiền tập trên hơi thở để làm cái chi? Để có thể nhận diện được những xúc cảm của họ, những buồn vui lo âu phiền muộn của họ. Cái nguyên tắc rất là tự nhiên đó là khi các vị buồn, giận, ghét, thương thì hơi thở các vị nó thở một cái nhịp khác. Thế là các vị bình an, tĩnh tại, hỷ lạc thì hơi thở các vị khác nghe. Lòng mình bình thường, hơi thở mình nó khác. Trên cái nguyên tắc này thì người ta có thể làm được một điều rằng là một là anh đổi thay buồn giận của anh ngay cái đầu nguồn của nó. Hai là anh đổi thay từ cái triệu chứng của nó, tức là từ cái triệu chứng thở hổn hển đó. Mình nhận diện, mình thực tập, mình làm thì dần dần hơi thở nó dịu đi, nó nhẹ đi, nó bình ổn đi, thì những cái trạng thái tâm hành của ta nó cũng theo đó mà nó dịu, nó nhẹ, nó biến mất. Do vậy cho nên thưa các vị, người xưa họ thiền tập trên hơi thở nó mang lại đến rất là nhiều lợi ích là như vậy. Các vị thiền sư, các vị biết rằng là họ có tu tập thực sự, họ sống trên núi cao rừng vắng, thức ăn không có nhiều lắm, thế nhưng mà mặt mày của họ nó hồng hào tươi nhuận là do vì họ thở thôi chứ có gì ghê gớm đâu. Điều này nếu các vị đọc vào trong tương ưng bộ kinh thì đã có mà kinh đầu biểu hiện điều này này nghe. Chư Thiên hỏi Đức Thế Tôn rằng là tại sao Cồ Đàm và các vị tỳ kheo ăn ngày chỉ có một bữa, uống nước suối, sống giữa núi rừng vắng như vậy mà lại tươi tắn, khỏe mạnh, an lành, hỷ lạc? Thế Tôn trả lời rằng là do không lo gì về quá khứ, chẳng có bận biểu tới tương lai, an trú ngay hiện tại, sống với thiền định, cho nên các thầy tỳ kheo và Đức Thế Tôn rất là hỷ lạc và hạnh phúc như đang sống trên cõi trời Tam Thập Tam ạ. Mình dẫn một vòng đi loanh quanh để thưa với đại chúng rằng là về cái phần cạn nhất của đoàn thực là thức ăn thô của các vị. Các vị khéo nuôi dưỡng thì nó cũng làm thành cái chi? Làm thành sự an lạc, làm thành thỏa mãn, làm thành sự khỏe mạnh. Cũng cái ăn, thế nhưng mà chúng ta ăn cái thức ăn thô theo cái lối văn hóa Việt Nam của chúng ta, tùy thích theo cái khẩu vị mình đã từng làm, không có đọc học nghiên cứu về những cái loại thực dưỡng hiện tại. Không biết cách duy trì cái sức khỏe mình bằng con đường ăn uống thì điều thứ nhất mình tự hủy mình nghe. Đó là mình nói về đoàn thực. Cho nên cũng đi vô bằng cái nẻo thức ăn. Thế nhưng mà với một số người có trí tuệ thì họ có khả năng làm cho đời sống của họ ngay nơi thức ăn thôi đã có thể chuyển hóa được tật bệnh, đã có thể giúp họ duy trì được tuổi thọ. Và mình đừng đổ thừa rằng mọi thứ tật bệnh xảy ra do nghiệp. Thưa các vị, nghiệp nó có hai loại, một loại là định nghiệp, hai là loại bất định nghiệp nghe. Định nghiệp nó rớt xuống đời ta, đó là khi ta thọ nhận một hình hài này rồi, định nghiệp chắc chắn rằng là chúng ta sẽ già, chúng ta sẽ bệnh, chúng ta sẽ chết. Đó là định nghiệp đó. Thế nhưng mà trong quá trình từ đây tới tuổi già thì nó có một cái bất định nghiệp đi vô, đó là tùy vào cái sự điều phục của các vị đối với ăn, đối với cái buồn vui hờn giận của các vị, đối với phương pháp thực tập, tu tập của chúng ta, mà chúng ta có thể làm cho tất cả những cái loại nghiệp bệnh nó nhẹ đi, nó vơi đi, thậm chí nó không có mặt nơi thân các vị. Chứ đừng đổ thừa rằng là tôi bệnh thế này là do nghiệp. Mình nói như thế thì thưa đại chúng rằng là mình thua thành phần trí thức của xã hội nhiều nhé. Nó nghiên cứu về thực dưỡng rất là kỹ càng, nó có thể giúp cho đời sống của nó 50 tuổi, 70 tuổi, có khi tới 90 vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn hồng hào, tráng kiện đó. Cho nên đoàn thực về lĩnh vực thô thôi. Người ta có trí thôi chứ còn chưa có tuệ tri đâu nghe. Có năng lực trí tuệ thôi thì người ta đã biết làm thế nào để nuôi dưỡng đời sống họ. Thế rồi cái phần mịn của đoàn thực, đó là hơi thở của các vị như mình nói đó, nó lại còn có một cái năng lực màu nhiệm hơn là nó giúp cho các vị cải thiện được những xúc cảm của các vị, những buồn giận ghét thương của các vị. Thế là cái phần hồn của hơi thở đó, mình đang nói vô đây cái điều này rất là thâm sâu nha. Thưa đại chúng rằng là thiền tập của niệm thân hành, mà cái niệm đầu tiên là niệm hơi thở đó, các vị có biết rằng là đó là cái cách làm cho từng hơi thở ta nó không phải có cái phần xác của nó, tức là chỉ có dưỡng khí thôi, mà nó còn có cái phần tinh hoa, đó là cái phần hồn của nó đi vô nghe. Phần hồn là chi? Là cái tâm thức nhận biết của các vị nó gắn liền vào hơi thở, cho nên nó làm cho từng hơi thở ta rất là sinh động. Nó có cái phần tâm thức đi vô, cho nên cái khả năng trị liệu của nó xảy ra rất là dễ dàng. Thông thường chúng ta là những người tu Phật, đôi khi những cái điều rất là căn bản như thế này mình không có cái niềm tin vững vàng đâu. Mình nghĩ rằng cái điều này dạy để cho mình học thuộc lòng rồi mình đi thi, chứ còn mình đâu biết rằng là kinh văn của Phật, toàn bộ những lời Ngài dạy đều là sự thực tập, chứ không phải là để ta học thuộc lòng trả bài cho ai hết. Và mình học, mình ứng dụng được cái phần nào thì nó mang cái món quà lợi ích, hạnh phúc, an lạc đến cho mình phần ấy. Tiếc thay là dường như chúng ta ở trong gia tài thánh giáo của Phật quá giàu, cho nên chúng ta coi rất là nhẹ những cái bài kinh rất là căn bản của Đức Phật dạy để mình hành trì. Đây là cái điều vụng về của chúng ta nghe. Cho nên xin đại chúng lưu ý rằng là khi từng hơi thở đi vào đi ra, mà các vị nhận diện nó đang đi vào, nhận diện nó đi ra, là các vị đang làm cho hơi thở các vị nó có một cái sức sống kỳ lạ của cái phần tâm thức mình đi vào. Mà khi có sức sống đi vô thì cái khả năng trị liệu, khả năng nuôi dưỡng, khả năng chuyển hóa nó tự nhiên xảy ra thôi. Thế là mình dùng cái ví dụ này nó dễ hiểu là thế này. Ví dụ như các vị gặp một người thân, các vị nắm tay họ, các vị nói trăng nói cuội với họ, từ câu chuyện vui gặp mặt cho tới là câu nói tiếng cười, thưa các vị, nhưng mà cái tâm của mình nó không để vô cái con người đang đối diện. Mình đang bận biểu lo âu về cái chuyện ngày mai, tiền hết ở đây, không biết làm sao trả tiền này. Thì chuyện gì phát sinh? Mình chỉ có cái xác ở đó thôi mà cái hồn không có nghe. Do vậy cho nên người ta không cảm được cái sự ấm cúng của mình, cái đạo tình của mình san sẻ với người. Điều này nó càng đúng hơn nữa nếu những người cư sĩ Phật tử ở ngoài họ từng có gia đình, họ hiểu điều này nghe. Các vị có biết rằng người ta có một câu nói và cũng là câu chuyện cười rất là lý thú, mình là kể ra đây để minh chứng cái điều mình nói thôi. Thưa các vị rằng lúc họ mới tập tè quen nhau, họ ngồi cách xa nhau một cái ghế đá ngoài công viên, họ nói thì thầm thôi. Thế nhưng mà họ nghe rõ mồn một từng tiếng đó. Thế là nó cưới nhau về, nó ngồi đối diện trên một cái bàn ăn thôi, mà nó phải hét tướng lên vào cái mặt của người kia mà người kia không buồn nghe. Các vị biết tại sao? Dùng cái ví dụ này thì nó ấn tượng và dễ nhớ nghe. Tại sao? Tại lúc đó cái xác nó ngồi đây nhưng mà cái hồn nó không có, cho nên phải gọi hồn về mà hồn nó không chịu về nghe. Thì cũng như vậy, khi không có hồn vô trong một cái hình hài này, thưa các vị, hình hài này nó chỉ là cái xác mà thôi. Và nó liên hệ đến nhiều mặt, các vị biết rằng là thậm chí đồ cúng mà chúng ta ăn là chúng ta thấy gì nó rất là lạc, nó không còn hương vị gì cả. Chúng ta tưởng chuyện này như là cái chuyện gì để nó quá lâu rồi mình ăn mình thấy nhợn, nhưng mà không phải, nó mất cái hồn đi, còn cái xác thôi. Hơi thở ta cũng vậy nghe. Một hơi thở mà nó chỉ có cái xác thôi, nó không có hồn thì nó không có chất bổ dưỡng gì trong đó cả. Giống như là mình nấu thức ăn rồi mình chắc 5-3 lần nước mình bỏ hết, rồi mình nêm nếm như thế nào tôi không biết, nhưng mà thức ăn đó nó chỉ có xác thôi, nó không có hồn. Cũng như vậy. Cho nên hai phần tinh tế và thô nơi một đoàn thực thôi, thì các vị thấy nó đã là một pháp màu, nó đã là một phương pháp mình có thể giúp cho những người Phật tử họ tu tập, giúp cho bản thân mình tu tập nhé. Các vị có biết tại sao trong nhà Lam tự viện ngày xưa tới giờ mấy cái bà thường trụ nấu ăn đó, dần dần lâu ngày cái bà trở thành những người có quyền uy nhất trong chùa, các vị biết tại sao? Tại sao? Thường là như vậy đó. Thưa các vị, nếu mà ta nhìn bằng con mắt đời thường, ta phê bình rằng là do vì bà có công nấu ăn cho mấy thầy, cho nên là mấy thầy sợ chẳng hạn. Thế nhưng mà thưa không, Một trong những phương pháp phước điền lớn nhất là nấu ăn nha. Tại sao nấu ăn lại là phước điền lớn nhất? Thưa các vị, cả đại chúng người ta sống tốt, cả đại chúng người ta an lạc, người ta khỏe mạnh là nhờ người nấu ăn chứ nhờ ai? Hạnh phúc của đời sống bình thường nó cũng từ cái bếp đi lên chứ từ đâu? Người ta nghĩ rằng là cái sự khoe mẽ đúng rất là quan trọng, đó là cái nhà khách. Nhưng mà thưa các vị, nhà khách không phải là cái nơi để chế tác được niềm vui hạnh phúc của đời sống nha. Hạnh phúc của một gia đình nó được chế tác từ trong cái bếp á. Văn minh của đời sống con người nó cũng được người ta kiểm tra ở chỗ đó, là một là cái restroom của các vị, hai là nhà bếp của các vị, chứ không phải là cái phòng khách. Tại vì phòng khách là cái nơi khoe mẽ, ai cũng có thể làm được điều này. Nhưng mà đánh giá về đời sống á, có tiến bộ cùng không, có phải là người có văn hóa hay không, là vô trong bếp của họ, nhìn cái bếp của họ, nhìn cái thùng rác của họ, nhìn cái góc kẹt trong gia đình của họ, thì biết cái giá trị đời sống của họ, cái mức độ văn hóa của họ nó lên hay xuống. Rồi trở lại cái chuyện nấu ăn. Thưa đại chúng rằng là khi các vị nấu ăn mà tâm thức của các vị nó tràn đầy sự giận dữ, phẫn nộ, căm ghét, thì các vị đang đầu độc thức ăn, và cả chúng người ta ăn chết luôn. Điều này, thưa đại chúng rằng đó là lẽ thật nghe. Gần đây có một bác sĩ người Nhật, ông đã khảo sát về vấn đề là tâm thức người ta ảnh hưởng rất là nặng nề đối với loại thức ăn nghe. Nhất là nước uống, nó lưu trữ cái năng lượng của các vị. Năng lượng đó là những cảm xúc của các vị, những buồn, giận, ghét, thương của các vị. Thế rồi mình nấu ăn, mình lại căm phẫn, mình giận dữ, mình vô cùng đắng cay với đại chúng, mình không có khởi cái tâm quý trọng, thương yêu và hết lòng cúng dường. Thưa các vị, cũng nấu ăn nhưng mà ta đang chuốc cái họa hại rất lớn. Tại vì năng lượng tâm thức ta nó đi vào thức ăn, nó đầu độc bao nhiêu người. Trong những thiền đường lớn ngày xưa, các vị có biết rằng là những người được tuyển vào để làm đầu bếp không phải là cái dân lơm cơm mới tu đâu nghe. Mà những bậc đại thiền sư ngộ đạo rồi mới làm công việc nấu ăn cho chúng ạ. Ví dụ, những ngày tháng lang thang trước khi dựng đạo tràng, tiếp tăng độ chúng và độ được ngài Long Tế đó, Tổ Hoàng Bá nhà ta đi tới đâu cũng quẩy theo một cái cây dầm, tức là một cái đũa bếp rất to để nấu những cái chảo cơm. Và rất là nhiều vị thiền sư. Thưa đại chúng, điều này rõ ràng nghe, cho nên xin thưa rằng là linh hồn của ta đó là tâm thức nghe. Khi nó đi vô thức ăn thì nó làm thành sự nuôi dưỡng, nó đi vô hơi thở của các vị thì nó làm thành sự bổ dưỡng, và nó giúp cho các vị tẩy trừ tật bệnh, giúp cho các vị thiền trú an lạc, giúp cho các vị có thể làm cho thọ mạng mình kéo dài. Đó là cái phần cạn nhất của đoàn thực. Nếu chúng ta đọc vào kinh văn, tin vào lời Phật dạy, thực tập trên những điều căn bản này thì thưa đại chúng rằng đã có phước điền lớn rồi, đã có thể làm cho mình an lạc rồi. Tiếc thay, trong đời sống già lam hiện tại, ta coi cái việc nấu ăn như một loại cực hình. Ai mà phải bị phân công xuống nấu ăn thì thưa các vị rất ư là khó khăn, cảm thấy như là đây là việc khốn khổ. Trong khi đó, thưa đại chúng rằng là hãy nhìn gương lành của các bậc thầy ta nhé. Dường như các thầy được cúng dường đại chúng, được nấu ăn là một điều phúc lạc á. Lọc quyển này, thưa các vị, là có một bà Phật tử, lâu lâu bà tới và bà kể những cái chuyện mình nghe, mình kể cái chuyện thực tiễn cho các vị nghe nghe. Bà nói thưa thầy, hồi năm còn bé đó, con rất là ngưỡng mộ người xuất gia. Thầy có biết rằng là vào năm Mậu Thân á, lúc đó con chưa có gia đình, và con bị trói tay dẫn đi, và họ trói bằng kẽm gai thưa thầy. Ai cũng biết rằng là năm Mậu Thân là cái năm khốn khổ nhất của Huế nghe. Và một đoàn người 50-70-100 người đi đêm khuya té lên té xuống, tới chừng trời sáng ra. Thầy có biết rằng là trong cái lúc con bị trói dẫn đi vậy, con chỉ niệm Phật thôi chứ con không có làm gì khác, cầu thần lực Quan Âm giúp cho con để con sống sót thôi. Thế là trong một đoàn người như vậy, có một tên cán bộ nó tới, nó lôi cổ con ra, nó nói này, mày đi xuống dưới suối, mày múc nước cho ta, mày đừng có lên nghe chưa. và nó gằn gằn nó la chỉ rồi nó lau cổ chỉ nó đẩy đi. Hóa ra là không biết thần lực Quan Âm giúp cho chỉ như thế nào rồi, chỉ tự nhiên đi xuống là chỉ lén lén chỉ tìm con đường khác chỉ đi, cho nên chỉ còn sống sót. Trong khi một số người, thưa đại chúng, rằng là bị dẫn đi rồi trở thành những người bị chôn trong mồ tập thể hết. Và chỉ nói thưa thầy, đời sống con từ hồi bé chưa có gia đình cho tới lúc lớn á, con gặp mấy thầy mấy cô là con thương lắm lần thầy. Con phải mua cái gì đó con cúng dường, mà khi con mua thì con phải mua cái thứ gì đó rất là ngon con mới cúng dường. Con rất là quý trọng, con rất là thương mấy thầy. Con mơ ước đời sống con được tu với quý thầy quý cô. Thế là niềm mơ ước nó không đến với con, tại vì cái điều kiện đời sống của con nó nghèo khó là một, từ quản trị đi vô, và con lang thang lướt thước là hai, cho nên cuối cùng có gia đình rồi, qua đến đất nước Hoa Kỳ rồi. Dù con không muốn, không thúc đẩy gì cả, mà con của con tự nhiên nó đến cái công trình tu và nó xuất gia nó tu, thưa thầy. Con rất là mừng. Thế thì thưa đại chúng, điều mình kể đi thưa nhau rằng là tâm lành của người ta nó không bao giờ không có quả báo đền trả lại nghe. Từ cái điều này để chúng ta quy chiếu một điều thưa đại chúng, ngay cái đoạn thực thôi, chúng ta nên nhớ rằng là cái phần tinh tế của nó không phải là cái xác bên ngoài, mà nó còn cái phần rất là căn bản bên trong, đó là khi tâm thức các vị đặt vào thì nó trở thành một cái nguồn bổ dưỡng. Nó không phải nuôi hình hài của các vị không, mà nó còn nuôi những cái phần còn lại, như là hạnh phúc của các vị, ý nguyện của các vị, tâm bồ đề của các vị. Bốn phần thức ăn này nó liên hệ rất chằng chịt với nhau nghe. Một, chúng sinh hữu hình như chúng ta không thể chỉ nuôi bằng đồng thực, mà nó còn nuôi bằng xúc thực, bằng tư niệm thực và bằng thức thực nữa. Bốn phần này nó quyện lại thành một chứ không phải là rời rạc được đâu. Cho nên thưa đại chúng rằng mình giải thích một cái phần đầu để các vị thấy là cái đặc tính quan trọng của hai phần thô và mình nó đi vô là như vậy. Mình lặp lại cái điều mình thưa. Thưa đại chúng là chúng sinh trong cảnh giới hữu hình này nó đều cần thức ăn, đó là đòn thực. Đây là một loại thức ăn không thể thiếu được cho tất cả mọi sinh mạng. Tuy nhiên đòn thực nó có hai phần, phần thô và phần mịn. Và thô thì nó cũng chia ra cái phần biểu hiện và cái phần tiềm phục, còn mịn thì nó cũng có hai phần nghe. Một cái phần đó là dưỡng khí của các vị thở vào thở ra, phần tinh tế hơn chúng ta không thấy, nhưng mà nó thuộc về cái phần tâm linh, đó là khi tâm thức các vị đặt vô. Thế cho nên đừng có lạ lẫm gì khi các vị thiền sư họ hướng dẫn thiền tập bắt chúng ta nhận biết hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Nó có cái nguyên do như vậy và nó có cái tác dụng như vậy. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về đoàn thực. Điều thứ hai, xúc thực. Xúc thực là chi? Thưa đại chúng rằng là những cảm xúc của ta nó nuôi dưỡng ta, có khi nó còn quan trọng hơn cả đoàn thực nha. Ai cũng biết rằng là mình có khả năng nhịn đói, chừng một tháng mình sống sót, nhịn nước một tuần lễ cũng sống sót. Thế nhưng mà có những con người họ bị thất vọng, thất tình, họ trầm cảm, họ làm chi? Tự sát. Và khi cảm xúc nó dâng đến một cái độ như một cơn địa chấn thì nó sẽ làm thành thần kinh như chúng ta bị tổn thương. Và các vị có biết rằng ở đời họ nuôi một đứa con có khi mất 18 năm, 20 năm thành một cô gái đẹp đẽ, học hành tới nơi tới chốn, có một đời sống sang trọng nơi đất nước Hoa Kỳ này. Thế rồi đến một cái tuổi 20 nó phải một cái trận địa chấn, đó là nó thất tình. Chuyện gì nó phát sinh? Hai điều phát sinh. Điều thứ nhất là nỗi đau nó làm cho con bé mất ăn, mất ngủ, và mất ngủ trong khoảng chừng 15 ngày nó thành hơi khùng khùng luôn mất. Mình gặp rất nhiều trường hợp như thế. Đó là trường hợp nhẹ đó. Thất tình nhưng mà chưa đến nỗi. Thất thứ hai, đưa đến tình trạng tự dẫn luôn. Rất nhiều con người như vậy. Đại chúng có biết rằng là có những đứa người mẫu thời trang nó đẹp như thiên thần. Nó làm tiền, thưa đại chúng rằng không phải như chúng ta đâu, nó đi lên sàn diễn, nó muốn bảy đi qua đi về mấy vòng thôi, nó lượm bạc chục ngàn nọ trăm ngàn kia, chứ có phải là Cạo giấy kiếm tiền hoặc là một năm kiếm chừng 100.000, 150.000 tiền Mỹ là to tát gì đâu, không. Thế nhưng mà khi nó bị thất vọng, thất tình, trầm cảm, ú ê, nó có khả năng là lên Las Vegas, nó nhảy lầu, nó chết, nát vụn, thân thể không có thể tìm ra được. Thế thì các vị biết rằng là cái loại thức ăn là đoạn thực đó, đành rằng ta có chia ra hai phần để nhận diện về sự quan trọng của linh hồn đi vô, đó là của tâm thức ta đi vô. Thế nhưng mà nó vẫn không quan trọng, nó không làm thành cái sự xói mòn đời sống ta, nó hủy hoại đời sống ta bằng cái loại xúc thực nha. Cảm xúc nó là một cái loại cực kỳ mạnh đối với đời sống này. Hình hài này ta tưởng chừng như ghê gớm ư? Không. Cái ghê gớm hơn là xúc cảm của ta. Đời sống hạnh phúc và khổ đau con người nó không phải đánh giá ở chỗ là có nhiều của cải vật chất, có nhiều tài sản, hoặc là đời sống bên ngoài sang trọng gì cả, mà đánh giá nó là những cái hạnh phúc anh có mặt ở bên trong. Hạnh phúc nó không phải làm bằng những điều kiện vật chất, mà nó được làm bằng là niềm vui của tâm thức, bằng sự ý lạc của con đường tu, nếu chúng ta là như vậy. Thưa đại chúng rằng là nghiệm tới nghiệm lui, các vị nhìn đời sống người tu chúng ta, các vị thấy rằng là mình đã vượt ngang qua tới 1.000 cái khó khăn của trần đời rồi nghe. Đáng lẽ mình phải sống hạnh phúc từng ngày. Thế nhưng nhìn tới nhìn lui thì dường như người biết sống để cho có được an lạc hạnh phúc dường như không mấy người đâu. Tại sao vậy? Mình không lo ăn, không lo mặc, không lo cơm cháo gạo tiền gì nhiều. Kỳ thực rằng là lo cũng chẳng được chi. Tại sao? Ta đâu có làm ra đồng xu nào đâu. Tiền của chúng ta có và chi tiêu hàng tháng, hàng ngày, thưa các vị, đa phần đó là tiền ở trong túi Phật tử cả. Chùa chúng ta xây dựng cũng không phải do chúng ta bán đất đai điện viên gì của bố mẹ ta, đều do Phật tử cả. Thế thì lo chẳng được chi. Chỉ có một điều đó là lực tam bảo gia bị, cho nên ta có mà thôi. Thế nhưng mà ta lại không có bằng lòng với những điều kiện ta đang có. Ta lại đầu tư đời mình trong những chuyện lo lắng bất an. Và thêm một điều tội nghiệp nữa là đôi khi có những điều đó rất vụn vặt đời thường. Những cái việc rất ư là cỏn con không đáng mà ta để cho lòng mình chìm liễm trong những nỗi niềm như vậy. Đây là cái đôi khi nhận diện để thấy tội nghiệp cho người tu ta nghe. Mình không có bận biểu chi cơm cháo gạo tiền. Mình cũng chẳng phải cày cục ngược xuôi, gánh một gánh bún hoặc một gánh bánh đi bán để nuôi con, nuôi bố, nuôi mẹ, nuôi chồng hoặc là nuôi vợ gì cả. Chẳng có cày cục từng ngày bán lưng cho trời, bán mặt cho đất để nuôi ai hết. Chỉ có một cái mạng mọc này. Và cũng chẳng có tiêu tốn gì nhiều. Ăn thì cũng đạm bạc. Thế nhưng mà mình không thể an lạc được trong cái sự tu tập. Mình cứ bận biểu, mình cứ lo âu, mình cứ bất an. Và những điều căn bản đời sống bình thường thì còn cho phép được. Còn những điều nó không phải là căn bản nha. Những cái người ta cư xử với mình vụng về, những cái thua thiệt chút ít. Thưa các vị, những cái con đó, dường như chúng ta không có khả năng nhận diện, cho nên chúng ta nghĩ rằng là trời sắp sụp tới nơi rồi. Trong khi thưa đại chúng rằng là theo cái nhìn của mình đó là khi nào anh tật bệnh ốm đau, khi nào anh bò lê bò lết, khi nào anh mất hình hài, khi nào tứ chi anh không toàn vẹn, lúc đó mới đáng là cái lúc mình buồn phiền, lòng mình nó mới tràn đầy cái sự ưu tư. Chứ còn bình thường thế này mắc chi mà ưu tư. Một chút khó khăn của người ta gây nên, thưa quý vị, không đáng là gì cả. Thế nhưng mình lắng nghe một số các thầy cô trẻ bây giờ, thưa quý vị, dường như cái tâm thức của họ, cái sự chịu đựng dường như nó rất là mong manh nghe. Đụng họ chút họ nói là xúc phạm, họ ghê gớm lắm rồi đó, họ chịu đựng không nổi, họ cảm thấy là tổn thương. Mình kinh ngạc. Tại sao mình tu qua rồi, những cái chuyện lặt vặt này mình không có thể cho qua được? Mình là người tu với người tu mà mình còn không thương nhau được, không bảo bọc nhau được. Mình dạy người ta bảo bọc thương yêu, tha thứ, bao dung, thì cái chuyện này, thưa các vị, dường như nó sai từ căn bản rồi đó. Cho nên thưa đại chúng rằng là xin nhớ, xúc thực này nó rất là quan trọng. Nếu mình khéo nuôi được nó thì trong đời sống bình thường này phút giây nào cũng an lạc cả. Mình vụng nuôi nó thì thưa các vị, phút giây nào mình cũng có thể làm cho lòng mình nó tràn đầy giận dữ, phẫn nộ, phiền trách. Khi các vị ngồi chơi bất cứ người nào, nghe họ cứ càm ràm hết chuyện nọ tới chuyện kia. Thì các vị biết rằng là cái con người đó như kho thuốc súng á, họ sắp nổ tung rồi đó. Họ không thể bằng lòng với chính họ, không thể bằng lòng với bất cứ ai. Ví dụ như ta có thể đưa họ lên thiên giới ở thì họ cũng sẽ không bằng lòng với những vị thiên đế đâu nghe. Tại vì tâm thức mình như vậy, mình sẽ không bằng lòng với bất cứ điều gì nó đang có quanh mình. Đây là cái rất là quan trọng mà chúng ta nên nhận diện. Bằng không thì thưa các vị, mình tu, mình nói lý thì nó hay, nhưng mà đời sống mình cư xử với nhau rất ư là vụng về. Và người Phật tử đâu thì không biết, nhưng mà Phật tử trên đất nước Hoa Kỳ này nó đủ thông minh nghe. Tại sao vậy? Nó đã có gan, nó vượt ngang ở Biển Đông, thách thức với cái chết, không biết sợ hải tặc, chẳng sợ rớt xuống biển để bị cá sơi. Cho nên nó đủ thông minh để nó nhận diện về đời sống của các thầy cô chứ. Cho nên thưa đại chúng rằng là nói chi thì nói, ta lỡ làm người tu rồi, cho nên sống bằng một đời sống đạo hạnh, sống bằng một đời sống làm cho mình hỷ lạc là chuyện đương nhiên, là chuyện đương nhiên, không thể khác được. Nếu mình sống khác với điều này, mình cô phụ bản thân mình, rồi mình tự nhiên biêu riếu cái nguồn giáo lý đạo Phật không đáng để cho người ta đến với mình. Cho nên xin nhớ điều đầu tiên là cái đặc tính rất là quan trọng của xuất thực. Nó có thể làm thành hạnh phúc một đời, nó có thể hủy diệt đời sống mình rất là dễ dàng. Đây là điều thứ nhất. Khi nói về xuất thực, ta xác định lại giá trị của nó rất là lớn và cái tính năng của nó rất là mạnh nghe. Đói không làm mình chết, nhưng những xúc cảm của mình nó có thể làm mình chết. Thế rồi những xúc cảm này nó có hai phần mình đi vô chia sẻ để cho đại chúng ứng dụng được. Điều thứ nhất là người ta tác động vào mình, điều thứ hai là tự mình làm nên, điều thứ ba là mình nuôi dưỡng nó bằng cái chiều hướng tích cực. Thế nào là người ta tác động vào mình? Thưa đại chúng rằng đời sống này nó mở ra chứ nó không phải đóng lại. Đời sống chúng ta mỗi người đều là trang sách mở cả. Các vị còn sống là các vị còn đi tới nha. Và mỗi một ngày chưa hề có ngày nào lặp lại cả. Ta ở đây, ta ở nơi nào khác, ta tiếp xúc Phật tử tín đồ, ta không tiếp xúc với ai, thì mỗi ngày nó đều tới với ta bằng những điều rất mới. Có thể điều đó từ bên ngoài, có thể điều đó từ bên trong tâm thức của các vị, chưa có gì lặp lại cả. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn thứ nhất. Nếu đời sống này nó chưa bao giờ lặp lại thì những bất trắc nó luôn chực chờ và nó có thể đến với ta bất cứ lúc nào. Đây là ý thứ nhất mà các vị nên nhận diện. Thế rồi nhận diện thứ hai là nếu có những bất trắc nó tới thì sẽ có những bất trắc nó làm hài lòng ta và những điều nó sẽ không hài lòng ta. Và khi ta nhận diện được điều này, thưa các vị, mình làm chủ đạo cho cái dòng xúc cảm của mình nhé. Người ta tác động vào mình, người ta cư xử tệ với mình, người ta trừng trị mình hay hành hạ mình là chuyện của người ta. Thế nhưng mà mình để cho lòng mình nó chìm liễm trong nỗi buồn hay sự phiền muộn, đó là trách nhiệm của mình chứ. Anh chọc tôi là một chuyện, anh đổ họa cho tôi là một chuyện, nhưng mà làm sầu tủi bất an khổ đau cho tôi là chuyện của tôi. Nếu tôi không tu thì tha hồ anh thao túng đời sống tôi, anh muốn tôi buồn, muốn tôi giận, muốn tôi nỗi khùng thì tôi nỗi khùng. Thế nhưng mà nếu tôi có tu rồi thì chuyện nó sẽ phải khác đi. Anh muốn là một việc nhưng mà tôi không cho phép tôi. Chuyện này là chuyện tự nhiên ha. Các vị nhìn ra một đất nước người ta có chủ quyền, thưa các vị, là vùng trời, vùng biển, vùng đất của người ta. Đừng hòng có một cái kẻ nào nó dám xâm phạm biên cương quốc thổ nghe. Một đất nước không chủ quyền á thì ngoại quốc nó có thể vô, nó có thể ra, nó có thể thao túng, nó có thể chiếm một vùng đất, nó có thể xây dựng nhà máy, nó thải độc, nó giết hại dân lành là chuyện bình thường, tại vì anh không có chủ quyền. Còn nếu một đất nước có chủ quyền thì nó vừa bước lên bờ đất thì thưa các vị, nó đã mất mạng rồi. Một quốc gia hùng cường, một quốc gia đứng đầu hành tinh này như là đất nước Mỹ, các vị nhìn coi là biên cương quốc thổ của nó, miền Bắc, miền Nam, biên giới của nó, thưa các vị, là không có kẻ nào có thể xâm nhập bất hợp pháp được. Ngay biển Thái Bình Dương mênh mông, không có một tên nào nó cầm súng nó canh chừng cả. Thế nhưng mà đố có chiếc tàu nào có thể cập bến được cái bờ Tây của Thái Bình Dương. Đại Tây Dương, cả bờ biển rất dài, chưa có một tên nào nó dám bén mảng gần bờ biển của Mỹ cả. Từ xa nó đã thấy rồi, nó không phải giữ gìn biên cương quốc thổ nó từ trong nước nha. Các vị biết rằng là mình đi dạy từ con đường Lộc Uyển về quận cao lên thành phố Lót, xe bon bon trên đường, không có chuyện gì cả. Thế nhưng mà anh cảnh sát, anh đứng đó, anh đứng ngay giữa hai làn xe, anh khoát tay cho từng chiếc đi qua. Thế nhưng mà chỉ cần anh khoát tay chiếc đó đi vô là chiếc đó có chuyện đó. Đầu tiên ngạc nhiên, sao mấy thằng Mỹ nó hay vậy? Nó không cần leo lên xe nó xét. Giống như là sau năm 75 chúng ta xách 1 kg gạo thì công an nó phải kiếm từ dưới gầm xe nó mới tìm ra, còn nó lại không, nó không kiếm. Nó chỉ đứng đó, nó nhìn là nó khoát tay từng chiếc một đi qua rất nhẹ nhàng. Thế nhưng chiếc nào nó chỉ đi vô là chiếc đó dính liền. Chở người lậu, chở đồ lậu. Hóa ra, thưa đại chúng, rằng nó đâu có giữ gìn biên cương của nó ngay trong nước. Khi đã vô nước rồi thì còn gì đâu giữ gìn, nó giữ gìn ngoại giới kia. Từ biên giới Mexico nó đã thấy rồi, kẻ chở người lậu, chở đồ lậu nó đã thấy từ biên giới Mexico rồi nghe. Từ cái điều này, một cái ví dụ để thưa lại đại chúng rằng là, thưa đại chúng, là những xúc cảm của các vị do người ta tác động vào các vị. Đợi cho cơn buồn, cơn giận hay nỗi bất an hay nỗi giận dữ, nó căm phẫn nó khởi lên thì còn nghĩa lý gì đâu nữa gọi là người tu. Các vị phải đề phòng nó, bảo hộ các vị từ lúc nó còn chưa khởi đó. Thế là lúc còn chưa khởi là lúc nào? Thưa đại chúng rằng là khi người ta nói một lời xúc phạm, người ta có một hành động không dễ thương, chuyện người ta nó xảy ra thì các vị ngay lúc đó các vị phải làm được việc rằng là nhận diện lại cái tâm hành của mình nó đang khởi cái gì trong đây. Và khi các vị nhận diện an trú trong thiền tập thì chắc chắn một điều rằng là tất cả những cái dạng của xúc cảm buồn giận, ghét thương, ưu tư, phiền muộn đó không có chi mà nó có quyền sinh ra được cả. Nói theo cái từ Kinh Văn Đại Thừa là các vị đưa từng chúng sinh trong tâm thức các vị vào Niết Bàn cả, đưa nó vào biển vô sanh cả. Tại vì khi mình nhận diện nó, quan sát nó thì nó liền tan biến, nó trôi theo dòng chảy, biến mất và hư vô thôi. Thế thì thưa đại chúng, đó là cái cách mà chúng ta trị liệu những loại xúc cảm tiêu cực do người ta đổ vào mình. Thế rồi những xúc cảm tiêu cực này, nếu mình không khéo trị liệu thì người ta đổ vào mình mỗi ngày bao nhiêu lần? Tùy vào mức độ của các vị tiếp xúc với cuộc đời này, mỗi một người đến với ta đều có thể đổ vào ta những cái điều phiền muộn bất an, điều gây hấn với ta. Cũng một lời nói, cũng một cái nhìn, cũng một cử chỉ. Thế nhưng mà nếu bên trong của các vị tâm thức nó tràn đầy cái nỗi bất an, muộn phiền, thưa các vị rằng là dù cử chỉ đó nó dịu dàng mấy, ngọt ngào mấy, nhưng mà nó cũng trở thành nỗi xúc phạm đối với các vị nghe. Người ta rót ly nước đặt trước mặt các vị cũng có thể là nỗi xúc phạm, cũng có thể là sự khinh thường đó chứ. Đặt nhẹ đặt mạnh thôi là đã có chuyện rồi. Thưa đại chúng rằng là chuyện này nó không dừng lại nơi đây nghe, nó sẽ kéo dài luôn cả một đời tu. Hình dung rằng là mình tu đến một mức độ nào đó, đến một cái tuổi nào đó mình trở thành một người lớn, thế rồi những cái xúc cảm của mình cứ bị ba bên bốn phía người ta tác động. Mình tưởng rằng là mình lên làm một vị thầy lớn, tiếp tăng độ chúng, lãnh đạo một già lam, mình thông dong, mình vững vàng, mình thiên nga ơi. Thưa các vị, lúc bấy giờ thì các vị lại quay ngược lại, các vị chịu đựng với những tên đồ tôn đệ tử của các vị mới vô chùa. Thì thưa đại chúng rằng là tính ra một đời tu chúng ta, từ lúc mình hành điệu, mình khốn khó vô cùng chịu đựng bao nỗi đắng cay, cho tới lúc đi học đi hành cũng bao nỗi đắng cay, ở chung với huynh đệ pháp hữu cũng chịu đựng huynh đệ pháp hữu mình, tới chừng già mình lãnh đạo một ngôi già lam tự viện thì mình cũng chịu đựng ngược lại với những đồ tôn đệ tử của mình, rồi chịu đựng ngược lại với những bao nhiêu Phật tử nó ỷ eo, nó phiền muộn. Thế thì đời tu ta còn cái gì? Chỉ còn lại một cái xác không hồn bỏ vô hòm đóng lại đưa đi thiêu thôi. Lúc bây giờ thì cái nỗi xúc cảm của các vị nó mới chấm dứt, còn bằng không thì thưa các vị không cách chi vượt thoát được. Thế cho nên xin thưa nhà một điều rằng là xúc thực nó có hai chiều hướng. Một, đó là một loại xúc thực, nó nuôi dưỡng phạm hạnh của ta, nó làm tăng trưởng trí tuệ của ta, nó nuôi lớn bồ đề tâm của ta. Một loại xúc thực thứ hai mà mình vừa nói trước đó, tức là những loại xúc thực tiêu cực này đó, thì thưa đại chúng rằng nếu không khéo trị liệu, không khéo nhận diện, thì cả một đời tu của ta lanh quanh trong cái chuyện là giải quyết những xúc thực của ta, giải quyết không xong. Đợi cho tới chết, xúc thực này nó theo với hình hài tứ đại nó đã rời, thì chúng ta mới hết lâm vô cái nỗi khó khăn của xúc thực nó hoành hành thôi. Đó là cái phần xúc thực, chia sẻ với các vị cái phần tiêu cực nha. Thế là phần tích cực của xúc thực. Thưa quý ni sư, quý sư cô, là cái xúc thực này nó rất là quan trọng. Tất nhiên là nó còn thô nghe, tại vì tư niệm thực và thức thực nó mới quan trọng hơn đối với người tu. Thế nhưng mà xúc thực thì các vị biết rằng là ngay trong thiền định người ta cũng cần xúc thực đó. Tại vì sao? Thiền là ly sinh hỷ lạc rồi. Các vị xả ly bớt một phần nào vọng thức, một phần nào của xúc thực tiêu cực, thì các vị đã có được cái phần hỷ lạc nhất định của nó rồi. Cho nên người tu không hàm nghĩa rằng là mình không nuôi dưỡng xúc thực nhé. Nếu không nuôi dưỡng hạnh phúc của đời sống tu thì ta không thể đi suốt được con đường tu. Và trong cái tình nghĩa của huynh đệ, thưa các vị, nếu khéo thì chúng ta cũng nuôi dưỡng được cái sự giao tình giữa mình với người. Ở đời, thưa đại chúng rằng là những người Phật tử trên đất nước Hoa Kỳ này á, có khi cái tình cảm gia đình nó không bằng cái tình cảm của đạo bạn. Mình chứng minh đôi điều thế này để cho các vị nhận diện. Có khi những gia đình nó con của họ nó trưởng thành, nó làm vương làm tướng hết. Thế nhưng mà đất nước Hoa Kỳ đâu phải đất nước Việt Nam, đâu phải là vùng đất nông nghiệp đâu mà con cái ta nó cất nhà quanh quanh nhà ta, nó ở chung với ta. Đa phần nó lớn lên rồi nó như những cánh chim bằng, nó bay xa hết. Và tới lúc già rồi thì chỉ còn hai con chim trống, chim mái ở trong cái tổ. Hay nói cách khác đó là như hai con khỉ già nhìn nhau, còn đám trẻ thì nó bay mất. Do vậy cho nên lúc bệnh, lúc khó khăn, và thưa các vị, nhất là lụm cà lụm cụm lái xe không được thì chuyện gì xảy ra? Đâu có thể gọi nó, tại vì nó từ tiểu bang xa 5 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ nó mới về tới. Cho nên thưa các vị, cái cộng đồng người Việt chúng ta may mắn thay là nơi nào cũng có mái chùa. Để làm chi? Để làm cái nơi chốn giúp cho cộng đồng người Việt có điều kiện họ sống sót được trong những lúc tuổi già rất là tội nghiệp nhé. Ngày xưa mình không có cái nhìn đủ rộng, cho nên mình nghĩ rằng sao mà chùa nhiều vậy. Thế nhưng bây giờ càng ngày mình càng có cảm nhận về điều này nhé. Một mái chùa đó là một mái ấm để dành cho cộng đồng người Việt chúng ta nương tựa. Khi tối lửa tắt đèn, khi đau ốm, khi cơ nhỡ, khi chết chóc, khi bệnh hoạn, thưa đại chúng rằng là có một cái tập thể tu, tức là một tập thể cư sĩ vân tập về, tự nhiên là có người trẻ, có người già, họ hộ niệm, họ thăm hỏi. Và đôi khi họ chở đi bệnh viện, đôi khi họ lo đình lo đám giùm nghe. Thế thì các vị hình dung rằng là nếu người tu chúng ta mà không nuôi dưỡng được cái xúc thực, tức là một cái trạng thái hỷ lạc trên con đường tu tập ở mức độ cạn nhất, là mức độ giao tế bình thường giữa mình với người, giữa mình với cư sĩ Phật tử, thì mình làm sao mà sống sót được? Các vị có nghĩ rằng là mình sống mà không cần Phật tử không? Không nghe. Mình luôn gắn liền đời sống mình, tức là đời sống nhà Lam, với thập phương Phật tử đó. Và mình cư xử như thế nào thì Phật tử nó quy kính mình như thế ấy. Mình thương họ ra làm sao thì họ thương mình ra làm vậy. Mình trịch thượng với họ, mình trừng trị họ, mình nhiếc mắng họ, hoặc là tác quy tác phúc với họ, thì họ sẽ xa lánh mình thôi. Tại vì ở nơi đất nước Hoa Kỳ này, thưa các vị, họ không có lệ thuộc gì mình đâu. Và họ đến với mình là do vì họ đã từng quy y, tu tập với các vị hòa thượng lớn, ơn của các vị thầy khơi mở con đường tu tập để họ đến với mình, chứ còn mình vẫn chưa đủ phước lành để chinh phục họ đâu nghe. Thế cho nên cái việc cạn nhất là trong đời sống bình thường là cái giao tình giữa mình với Phật tử. Thưa đại chúng rằng nó là một loại xúc thực. mình nuôi dưỡng họ rồi họ nuôi dưỡng mình. Có những lúc buồn khổ bất an, có những lúc gia đình ly tán, và có những lúc khổ đau trong đời sống họ không có kêu cứu ai được, họ đến với mình. Chỉ cần một số các thầy cô mà có chút năng lực tu thôi và giảng dạy một vài câu chánh pháp, nhưng mà các vị cũng không cần làm chi nhiều, chỉ cần mời họ ăn bữa cơm, kêu họ thôi ngủ lại chùa đi, khi cơn buồn đi đi qua rồi về là cứu được một mạng người rồi nghe. Có những nỗi buồn, thưa các vị, chỉ cần một cái nhân duyên rất nhỏ, gặp một thầy, một sư cô thôi, giúp cho họ, ngồi chơi với họ, lắng nghe họ kể lể nỗi niềm thôi, là làm cho họ vơi. Họ đã không có khả năng, là không có gan chấm dứt thọ mạng rồi, là mình cứu được mạng người rồi nghe. Cho nên xúc thực rất là quan trọng. Và đôi khi nó có những điều kỳ cục. Mình đến đến nước Hoa Kỳ mình mới thấy có những điều kỳ cục ấy. Đó là có một vài ba thầy, thưa các vị, cái cơn buồn phiền, chán nản của họ nó dâng lên đến cái độ họ tự sát. Các vị nghe chuyện đó mà. Và một trong những điều họ tự sát, mình nghe mình rất là khủng khiếp, đó là họ treo cổ họ chết. Trong quá khứ mình chưa nghe chuyện này. Thế rồi bây giờ mình nghe mình nói, ôi, ở đời người ta không có Phật Pháp, người ta không có học, người ta không có tu, người ta không có trân quý đời sống. Buồn quá thì họ thí mạng cùi cho chết cho rồi, còn đằng này đã là người xuất gia tu tập, hoặc đã là người thọ học Pháp của Như Lai. Thế mà những cái cơn buồn nó đến, lại không có khả năng hóa giải, lại nhận chìm mình trong cái nỗi thất vọng buồn phiền và ra đi một cách là rất là kinh khủng vậy ư. Thế cho nên thưa các vị, cái con đường xúc thực này và cái mặt tiêu cực của nó thì nó đáng sợ hơn là con đường của đoạn thực nghe. Thế nhưng nếu ở cái mặt tiêu cực của nó đáng sợ bao nhiêu thì cái mặt tích cực của nó, thưa các vị, nó cũng là một loại tuyệt vời, nó nuôi dưỡng đời sống tu ta bao nhiêu nghe. Có những người tu tập, thưa đại chúng, rằng là có khi họ chưa phải là người hiểu thấu Phật Pháp gì cả, chẳng học hành giáo lý gì nhiều đâu. Thế nhưng mà họ chỉ cần quý trọng với ông thầy của họ thôi, hay là vị sư phụ nữ của họ thôi, tức là vị thầy trụ trì thôi. Cái niềm thương mến của họ, cái sự cảm thông của họ, họ tự nhiên là họ gắn bó đời sống tu họ cả một đời. Và theo mình biết, thưa các vị, là có nhiều vị thầy không phải là giỏi giang chi cả, nói tăng nói cũ gì nhiều. Các vị đừng tưởng rằng nói hay là vị thầy hay á. Có một lần mình qua Canada, mình an cư ở bên thầy Pháp Hòa, nghe một thầy ở Đồng Tháp mà qua nói chuyện, mình rất là kinh ngạc. Tôi không biết các vị có biết thầy Phước Đức ở Đồng Tháp không? Mình chưa từng gặp nghe, chưa từng biết chùa ông cụ đó. Thế rồi mấy ông thầy ở bên đó qua nghe mình phước tịnh cho nên tới hỏi mình có phải là huynh đệ với ông cụ Phước Đức không, mà nói là không, mình là Phước Tịnh Bá Vơ, không có dính gì đâu. Thế rồi các thầy mới kể lại, nói ông cụ đó đặc thù vô cùng. Ông cụ chỉ làm việc là ăn xong rồi ông cụ lên, ông cụ ngồi xếp kiết già, ông cụ tọa thiền thôi. Ăn sáng xong lên tọa thiền cho tới trưa, trưa ăn xong rồi thì nghỉ một chút rồi lên tọa thiền tới chiều, chiều lên tụng thời kinh là tọa thiền tới tối. Dường như là cuộc đời ông cụ chỉ làm một việc thôi. Thế nhưng mà các vị có biết rằng là ông tiếp tăng độ chúng cả hàng trăm tăng ni, hay là vài trăm tăng ni gì đó. Và cái con đường giáo dục của ông thì thưa các vị, đặc thù rằng là những người đến với ông cụ tu tập thì rất ư là phẩm hạnh. Thậm chí là một số các thầy lớn được trưởng thành từ cái môi trường ông cụ như vậy đó, là họ đi học đi hành xong rồi về họ mở lớp, họ dạy lại cho các em, họ thương yêu đùm bọc nhau, các sư cô cũng vậy. Và xem như cái công trình giáo dục ông cụ chỉ có một việc, đó là ăn rồi lên ngồi thiền xuống rồi ăn trưa rồi lên ngồi thiền, thế thôi. Thế nhưng mà chúng lý yên hàng vô sự, và gạo cơm thì không thiếu bao giờ. Và dường như là ni chúng ông cụ độ đó, thưa các vị, là chắc khoảng hàng trăm ạ. Tôi nghĩ chắc nơi đây các vị cũng có người biết. Một đứa đệ tử của mình ở bên Úc, nó về, nó xuống tận nơi nó thăm, nó thầy ơi, các sư cô đó còn trẻ dễ thương lắm thầy, con xin dạy sư cô ở Úc. Sư cô lắc đầu nói dạ không, chúng tôi ở đây vui rồi, hạnh phúc rồi, tôi không đi. Ở Úc làm chi, không có huynh đệ, buồn lắm, ở đây tu vui rồi. Và thưa đại chúng, xúc thực là một loại thức ăn hàng tu sĩ phàm phu như chúng ta rất là cần nghe. Hàng tu sĩ đi vô con đường thiền tập cũng cần luôn. Hàng Bồ Tát cần không? Cũng cần luôn nghe. Tóm lại, thưa đại chúng rằng là hai chiều hướng của xúc thực. Một chiều hướng rất là tiêu cực, nó có thể hủy hoại ta. Một chiều hướng rất là tích cực, nó có thể nuôi dưỡng ta. Cái từ chúng ta dùng ở đây là nuôi dưỡng tâm bồ đề. Nuôi dưỡng tâm bồ đề thì nó cần đến tư niệm thực và thức thực, nhưng mà ở cái phần xúc thực này, đó là cái sinh hoạt trong nhà lam, khéo điều tiết để cho nó an hòa, để cho nó hạnh phúc. Mình đã rời đời sống nhân gian, mình chán vô cùng cái chuyện là làm khổ nhau. Các vị nhìn coi, không có đời sống nhân gian nào không khổ cả nghe. Mình đến với cái công trình tu tập, điều đầu tiên phải làm cho được, làm cho mình hạnh phúc và làm cho người hạnh phúc. Thế là mình không làm được điều này là mình làm sai với lời dạy của Đức Như Lai à. Và cái điều này mình đừng đổ thừa cho người khác, do chính mình thôi chứ không phải do ai đâu nghe. Đừng đổ thừa do sư cô trụ trì, hay là do những người mới tu, hay là do những người cư sĩ họ tới họ thao túng chuyện nọ chuyện kia. Mà mỗi người chúng ta đều tự thấy mình có trách nhiệm với đời sống của chính mình. Niềm vui của mình, nỗi buồn của mình, lo âu phiền muộn của mình, không ai chịu trách nhiệm. Không ai chịu trách nhiệm cho mình cả. Phải là chính mình chịu trách nhiệm cho mình. Rồi cái nguyên tắc này nó cũng đúng nữa. Khi các vị cảm thấy mình chịu trách nhiệm hoàn toàn cho đời sống tu của mình, thì thưa đại chúng rằng là các vị làm cho đời sống của mình mỗi ngày nó mỗi dâng lên. Phiền não nó tự nhiên rơi rụng. Niềm hỷ lạc tự nhiên nó dâng lên. Thế thì đời sống của các vị tự nhiên nó mang đến cái món quà đó là niềm vui hạnh phúc cho những người bạn đồng tu của mình thôi à. Anh không thể cho người ta khi anh không có cái chi cả. Nếu lòng anh nó tràn đầy sự căm phẫn, giận dữ, đầy phê bình phán xét về người, thì anh ở nơi đâu anh cũng cho cái món quà đó cho người ta. Thế là lòng anh nó tràn đầy cái niềm hỷ lạc, đầy hoan hỷ đối với mọi việc làm. Thế thì ở đâu anh cũng cho người ta cái món quà này. Cho nên thưa các vị, mình xin lặp lại là các vị đừng đổ thừa hoàn cảnh, đừng đổ thừa người nào khác, đừng đổ thừa Phật tử, bạn đồng tu, hoặc là vị trụ trì, không trụ trì gì cả, mà nên nghĩ rằng mình mới là người chịu hoàn toàn trách nhiệm về những xúc cảm của mình. Cho nên muốn làm được cái điều tuyệt vời, nuôi mình bằng xúc thực hỷ lạc để làm hạnh phúc đời sống tu thăng hoa, thì các vị phải ý thức về điều này, phải tự nuôi dưỡng mình thôi. Đó là điều thứ hai, xúc thực. Đôi khi các vị đọc vô kinh văn, các vị thấy rằng là các bậc thánh vẫn còn có những cái xúc thực nghe. Tại vì nếu không có xúc thực, các ngài không thể hỷ lạc trong đời sống của tăng đoàn. Không có xúc thực, các ngài không thể trở thành bậc thầy đạo hạnh. Những cảm xúc tri ân cũng là loại xúc thực nhé. Đành rằng nó có một phần của tư niệm thực. Các vị có nhớ rằng một đời sống rất là đẹp của ngài Xá Lợi Phất đó. Đi bất cứ nơi đâu, mỗi tối đều hướng về vị thầy bổn sư của mình là ngài Ác Bệ đảnh lễ rồi mới ngủ. Và ngủ thì quay cái đầu về hướng của ngài Ác Bệ đang hành đạo. Rồi các vị đọc vào Đức Thế Tôn đó. Khi Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn rồi, thiêu ông xong rồi, Quân Đề mang tro cốt ông về, dâng lên Đức Thế Tôn, nó bạch Đức Thế Tôn, đây là tro cốt của thầy con. Các vị đọc văn học A Hàm, các vị thấy rất là xúc động nghe. Đức Thế Tôn cầm cái hũ tro cốt Xá Lợi Phất đưa lên trước đại chúng, bảo rằng là hôm qua trưởng lão Xá Lợi Phất còn ở đây, hôm nay đã thành cát bụi. Và có một đoạn Thế Tôn nói rằng là trong đại chúng đây không có tướng quân chánh pháp là Xá Lợi Phất, ta cảm thấy đạo tràng trống rỗng à. Cũng cảm thấy có những cái xúc cảm nhé. Cho nên thưa đại chúng rằng mình đừng nghĩ là người tu mình là diệt sạch những xúc thực. Thưa các vị, xúc thực nó là nền tảng căn bản để làm thành đời sống tu và làm thành hỷ lạc trong đời sống tu, và nó nuôi dưỡng các vị. Và trong một cái đạo tràng có đạo tình với nhau á, thưa các vị, người ta đi tới phương trời nào người ta cũng nhớ về. Nó giống như một tổ ấm vậy. Ví dụ như các vị cùng học một lớp với nhau, có sinh hoạt chung với nhau trong 4-5 năm đại học, cùng chịu những đắng cay, cùng vượt ngang những khó nghèo. Thế là thưa đại chúng rằng các vị gặp lại nhau thì cái sự thân tình các vị nó dễ gắn bó hơn là với những người chưa từng có mặt trong một khóa học nha. Mình nghĩ chắc điều mình nói đúng chứ hả? Cái tình đồng đạo dĩ nhiên nó đẹp đẽ gắn bó rồi, nhưng mà trong cái đồng đạo nó còn thêm một cái tình bạn đồng học nữa. Bạn đồng học một trường thì lại không bằng bạn đồng khóa nghe. Bạn đồng khóa thì nó lại không bằng cùng một khóa nhưng mà cùng ở một mái chùa. Thế này cùng một mái chùa nhưng mà cùng một thầy xuất gia cùng một nơi nữa thì nó lại khác nữa. Có phải vậy không? Cái điều này chưa chắc lắm đâu nghe. Tại sao? Có khi cùng xuất gia một chùa nhưng mà nó ghét nhau như là sừng với đuôi thì cũng chịu thua thôi, chứ có khi cũng không đúng đâu. Nhưng mà mình nói một dọc dài để lưu ý rằng là đời tu chúng ta những xúc thực rất là cần. Điều thứ ba thưa đại chúng là tư niệm thực. Tư niệm thực là chế. Dịch một cách nôm na của chúng ta đó là ý nguyện nha, là ý chí, là phát nguyện của các vị. Những cái điều suy nghĩ của các vị nó làm thành ý thức của các vị, nó làm thành cái ổ cứng để tâm thức của các vị. Nó làm thành cái phẩm chất trí tuệ của các vị được gọi là tư niệm thực. Nó gồm chí nguyện của ta, bản nguyện của ta, định hướng tâm thức của ta về con đường tu tập được gọi là tư niệm thực. Thưa các vị, nó được nuôi dưỡng bằng sự tư duy của các vị, bằng văn tư tu của các vị, nó nuôi dưỡng tư niệm thực. Nếu tư niệm thực của chúng ta nó được nuôi dưỡng trong quá khứ bằng cái năng lực rất là tiêu cực, thế nào là năng lượng tiêu cực nó thành tư niệm thực đây? Thưa đại chúng rằng cái điều này dễ nhận biết lắm. Ví dụ như các vị nhìn người, các vị tiếp xúc với một người, hoặc các vị có mặt nơi bất cứ ở chỗ nào, cái đầu của chúng ta hoặc là cái suy nghĩ của chúng ta hướng về người thì chúng ta hướng về cái chuyện là phê bình, phán xét, coi thường người. Và cái tâm lý này là tâm lý rất là chung nha. Một khi mình có một cái suy nghĩ rất tiêu cực về người, cái điều đầu tiên nó tố cáo rằng là tâm thức anh, cái ổ cứng của anh nó chứa toàn là cái thứ đó hết. Nghĩ về người không thể nghĩ về cái tốt của người ta được. Bậc thánh thì khác hơn chúng ta ở chỗ là khi họ nhìn vào người xấu, họ lại thấy được cái tốt trong người xấu. Còn chúng ta thì nhìn người tốt lại thấy cái xấu của người tốt. Và cái điều này thưa các vị, nếu ứng dụng vào xã hội thì các vị biết rằng là những quốc gia tiến bộ nó nhìn được người bạn ở trong kẻ thù, cho nên nó chỉ chơi với cái phần bạn thôi. Còn cái phần thù oán ở nhau trong quá khứ nó không cần biết nha. Còn cái kẻ tiểu nhân á, nó lãnh đạo một quốc gia, thưa các vị, ngay những người bạn có thể mang đến lợi ích lớn cho đất nước, nó cũng nhìn ra tên nó là kẻ thù của ta. Có thể kẻ thù trong quá khứ và cũng có thể là kẻ thù trong tương lai. Hai cái nhìn này từ một con người thôi. Và con người đó có cái phẩm chất văn hóa ra làm sao thì họ có cái nhìn tích cực và tiêu cực ra làm vậy. Thế rồi nếu đời sống tu của chúng ta, cái nhìn của chúng ta mà nó có một chiều hướng rất là tiêu cực về mọi người ta tiếp xúc, điều tồi tệ đầu tiên là nó tố cáo rằng tâm thức của ta rất là đen tối. Và nếu cũng là cái nhìn, cũng có phê bình, phán xét, tư duy về người, nghĩ về người, nhưng mình nghĩ những cái thiện lành về người, thì nó cũng biểu đạt được cái phẩm chất giá trị rất ư là chê, thánh thiện nơi cái con người kia. Ai cũng nhớ câu chuyện của Tô Đông Pha đó. Ông bị Ngài Phật Ấn chọc cho mấy vố đó. Thế rồi một hôm Tô Đông Pha qua ngồi chơi với Phật Ấn. Hai cái anh chàng này rồi thân tình với nhau lắm nha. Thế rồi cùng ngồi thiền với nhau. Tô Đông Pha hỏi chứ, này, ông thấy tôi ngồi thiền ra làm sao? Phật Ấn nói, ô, Quang Bác ngồi như Phật, đẹp lắm. Thế là Phật Ấn hỏi chứ, Quang Bác nhìn thấy tôi ngồi thiền ra làm sao? Thưa các vị, Ngài Phật Ấn lúc bấy giờ thì đã già, lưng đã khòm rồi. Cộng thêm với mặt cái pháp y, nó xòe ra rộng một vùng đó. Cho nên Tô Đông Pha nhà ta nhìn nói, ô, Ngài ngồi giống như một bãi phân trâu. Tô Đông Pha nhà ta nói xong một câu là cười hỉ hả, rất là thích chí. Tại vì ngày hôm trước bị Tô Đông Pha xỏ mũi chọc cho một câu, ta rất là giận, cho nên hôm nay ta trả thù được câu. Rất ư là thích chí về khoe với cô em gái Tô Tiểu Muội. Nói bữa nay anh hạ Phật ấn một câu đích đáng, đáng ở đời cái tên thiền sư kia. Tô Tiểu Muội hỏi chứ anh nói cái chi mà gọi là đích đáng? Tô Đông Pha nói hắn hỏi ta ngồi thiền ra làm sao, ta nói hắn ngồi thiền như đóng Vân Châu, trong khi đó ta hỏi hắn thì hắn nói ta ngồi thiền đẹp như Phật. Tô Tiểu Muội nói anh thua rồi. Nói sao thua, ta hạ một câu đích đáng vậy thua à? Nó không, tâm của Phật ấn là tâm Phật cho nên nhìn thấy anh như Phật, còn tâm của anh nó là phân trâu cho nên anh nhìn thấy người ta là đóng phân thôi, có gì đâu. Thưa các vị, cái câu chuyện này nó lý thú ở chỗ là nó cho chúng ta cái nhìn về nội dung của tư niệm thực nhé. Khi tư niệm thực các vị được nuôi dưỡng bằng thánh hạnh, nuôi dưỡng bằng con đường tu tập, hay gần nhất là nuôi dưỡng bằng cái tâm vị tha, tâm yêu thương, tâm vì người, tâm có tu á, không muốn tổn thương người. Thưa các vị nhìn, các vị nói, các vị cư xử, mọi việc các vị làm nó đều mang đến sự nuôi dưỡng cho người, an lạc hạnh phúc cho người, chứ không có làm tổn thương người nhé. Một người thực sự có tu là thưa các vị, họ nói đùa, cái câu nói đùa của họ cũng không làm tổn thương ai. Và nếu có phải dạy dỗ người, thưa các vị, họ không có trịch thượng, không có lên lớp người nhé. Không có phải như chúng ta dạy là cạch đầu người ta ra nói được, thưa các vị, họ nghe rất là đau. Và những con người như vậy thì thưa đại chúng rằng nơi nào cũng cần cả, già lam tự viện nào cũng cần cả. Có khi đời sống của họ không cần dạy, ngay cách sống họ, họ đã biểu lộ được cái phẩm chất của người tu. Và con đường giáo dục vụng nhất là con đường giáo dục bằng miệng thôi, con đường giáo dục tuyệt vời hơn đó là cái cách cư xử của ta. Thế rồi mình hình dung rằng là cái chất nuôi dưỡng bên trong của mình, tâm thức của mình, bản lĩnh của mình, năng lực học Phật Pháp của mình, nó được gọi là tư niệm thực. Mà không được nuôi dưỡng bằng con đường chánh pháp, không được nuôi dưỡng bằng con đường tu tập, thì các vị nói, các vị làm, các vị cư xử, các vị ở trong bất cứ một nơi đâu, nó chỉ làm cho người ta khốn khổ, bất an thôi. Tại vì nội tâm ta ra làm sao, thì cái nhìn ta ra làm vậy. Tâm ta nó đầy phẫn nộ, đầy giận dữ thì mắt ta nhìn nó là hai viên đạn xé nát người ấy chứ. Lòng ta nó tràn đầy phẫn nộ thì ta nói một câu thì ta vừa nghiến răng gì nói chứ ta có nói bình thường đâu. Nó là như vậy nghe. Rồi ta nghĩ về người, chưa bao giờ ta nghĩ tốt về ai cả. Mở miệng ra là ta chê trước một câu rồi tính sao. Và các vị đã gặp những con người này trên cuộc đời chưa? Nhiều nghe. Và khi mình lắng nghe rồi thì thưa đại chúng rằng là nếu mình là người có tu tập rồi thì điều thứ nhất mình không nên khởi cái tư niệm thực về cái hướng tiêu cực. Tại sao vậy? Tại vì thưa các vị, mỗi người họ sinh ra họ phải tự làm chủ đời sống họ, họ có trách nhiệm với họ thôi. Thậm chí Đức Thế Tôn còn có tam năng và tam bất năng mà. Chúng ta là ai mà chúng ta có quyền phê bình phán xét người? Chúng ta là ai mà chúng ta nghĩ là người kia phải thế này, thế nọ, thế kia? Không. Thưa các vị, cái điều này chúng ta có thể nhìn quanh học được rất nhiều những con người không phải là Đạo Phật. Ví dụ có một lần đó, Ngài Giáo Hoàng, Ngài qua Mexico. Thế rồi một nhóm thanh niên nam nữ người ta tới, người ta hỏi Ngài, chứ Ngài có ý kiến gì về cái chuyện là đồng tính luyến ái? Ông cụ đó ông trả lời một câu rất là thông minh và rất là trí tuệ nghe. Ông nói, ta là ai mà ta dám phê bình cái chuyện đúng và sai của người? Cái chuyện đó Thiên Chúa mới có khả năng phê bình chứ. Một câu trốn tránh vấn đề, thưa các vị, rất là hay mà cũng rất là đạo hạnh nghe. Mình đem câu nói đó mình ứng dụng trong đời sống tu của mình, thưa các vị, ta là ai mà ta muốn người khác phải là thánh? Phật còn không thể muốn cho chúng sinh thành thánh được chứ mà. Và khi các vị cài cái ý niệm này vào trong tâm thức thì thưa đại chúng rằng là các vị sẽ lấy đi được một phần của một tâm thức tư niệm thực rất là tiêu cực. Còn không thì thưa đại chúng rằng là cái điều đầu tiên mình khởi khi gặp gỡ người, khi nói chuyện với người, khi người ta gây phiền não bất an cho các vị thì các vị liền có một cái ý niệm phê bình về người. Tại sao xấu vậy? Tại sao vụng về vậy? Tại sao cuộc đời tu mà tham dữ vậy? Ví dụ vậy đi. Thưa các vị, nghe cái chuyện các vị phê bình người nó đã tố cáo một tâm thức đầy tiêu cực do tư niệm thực của các vị không khéo nuôi rồi. Mình đừng nghĩ người ta xấu nghe. Mình phê bình người ta xấu một lời là bản thân mình đã xấu rồi. Trừ phi mình là vị thầy có trách nhiệm hướng dẫn đại chúng tu học, thì mình phải nhận diện tỏ tường từng tính cách của người đệ tử để hướng dẫn. Còn đằng này mình chưa phải là thầy của họ, mình chưa phải là người độ họ xuất gia, mình chưa phải là người nuôi họ lớn từng ngày như bố và mẹ của họ, thì thưa các vị, mình hãy để cái việc đó cho những người có trách nhiệm họ làm. Và mình phải thông minh bằng không, thì thưa các vị, càng tu càng nuôi cho cái tư niệm thực của mình càng ngày nó càng ô uế thêm. Hôm qua có một buổi dạy cho Phật tử, xong rồi mấy đứa đệ tử mình nó gọi điện thoại tới, nó kể chuyện về cái cách cư xử của nó, cư xử với quý thầy, cư xử với một số huynh đệ pháp hữu. Mình nói, ồ, thầy nghĩ là cái điều rất là đáng để phục tụi con đó là sao tụi con cư xử hay vậy? Tụi con học ở đâu mà ra những cái điều cư xử rất đẹp trong đạo nghĩa của già Lam vậy? Nói, thưa thầy, có những điều thầy dạy thầy quên đó chứ. Mình nghiệm nghiệm thôi, nó ủa, thầy nhớ thầy đâu có dạy gì đâu ba cái chuyện đó. Nó nói, không, thầy có nói một câu mà nó rớt vào tâm thức con. Thầy nói rằng là anh xấu với tôi là chuyện của anh, nhưng mà tôi hứa lòng rằng tôi sẽ xử sự tốt với anh. Tại vì tôi xử sự xấu như anh á, vô hình trung tôi trở thành người xấu như anh. Điều thứ hai, tôi mà xử sự xấu, tôi suy nghĩ vụng về, tiêu cực về anh, thì tôi làm cho tâm thức tôi nó hư hỏng đi. Nó làm cho có một đường rãnh ở tâm thức tôi. Lần sau tôi sẽ suy nghĩ xấu như vậy, tôi không muốn làm hư tôi. Tôi không muốn bị ai thao túng đời sống tôi cả. Do vậy cho nên người ta có gan xử sự xấu với mình, mình cũng có gan cho người ta xử sự xấu chứ. Và có gan cư xử rất đẹp với người. Cái chuyện xấu với tôi là chuyện của anh, nhưng mà chuyện xử sự đẹp của tôi đối với anh là chuyện có quyền nhất định của tôi mà. Tức là tôi có quyền quy nhất định về mình, cho nên tôi không thể thả trôi đời mình trong cái dòng sông của buồn, của giận, của ghét, của thương. Tôi không có đầu tư những cái ý niệm về tiêu cực, xấu xa, nó hủy hoại tâm thức tôi. Cho nên tôi hứa với lòng rằng tôi nuôi dưỡng mình bằng cái loại tư niệm thực lành, thiện, đẹp. Đó là chuyện của tư niệm thực nha. Thế là thưa đại chúng, tư niệm thực này đạt đến cái mức độ cao, các vị biết rằng Bồ Tát còn có cái chi? Còn có 10 tập khí rất là cần thiết để nuôi dưỡng tâm hạnh của Bồ Tát. Ta nhớ rằng cái từ tập khí này, mặt trái của nó, đó là phiền não. Thế nhưng mặt phải của nó, tức là cái mặt tích cực của nó, là những cái loại đặc tính tốt lành của những người tu nghe. Kỳ thực chúng ta tu chẳng qua là chúng ta tạo cho mình một loại tập khí mới thôi nghe. Tập khí nếu dùng theo cái từ Việt Nam đó là thói quen thôi. Ví dụ như cái thói quen của mình đó là mình để đồng hồ 5 giờ mình dậy để mình tỏ thiền. Thế rồi 5 giờ đồng hồ đó đánh thức mình. Mình nghĩ rằng mình đã để đồng hồ 5 giờ nhưng mà kỳ thực tới 5 giờ rưỡi mới tỏ thiền. Cho nên mình đưa tay mình tắt. Mình hứa với lòng rằng là nhắm mắt tí nữa 5-10 phút đâu đến đâu trễ đâu. Và nó tạo thành một loại tập khí chi? Tập khí mỗi lần đồng hồ nó reo mình đưa tay mình tắt đã, rồi nằm thêm mấy phút, 5-3 phút, đâu có bổ béo gì đâu. Nhưng mà một lần làm như vậy thì nó sẽ làm thành một thói quen, cho tới 1000 lần nó đều giống như vậy. Đây là cái chuyện rất nhỏ mình gợi ra để cho các vị biết rằng là tập khí nó là một loại thói quen do mình tạo nghe. Mình xin hỏi nhỏ ở đây có ai bắt chước mình làm vậy không? Cũng có. Chuyện đó chuyện bình thường nghe. Và mình cũng có một là tập khí xấu thứ hai, xin khai thiệt ra đây để đại chúng thông cảm. Cái tập khí này dường như mình khắc phục lâu rồi không được nghe. Cái chuyện kỳ cục đó là mình biết rằng là thứ hai là cái ngày mình sẽ gặp quý sư cô để chia sẻ những điều ở trong kinh Chánh Tri Kiến này. Và thông thường cứ sau buổi học là mình rất là ân hận. Mình nghĩ rằng là dường như buổi học này mình làm ăn không có ra làm sao cả. Mình chia sẻ những vấn đề gì chưa đủ sâu sắc, chưa đủ mạch lạc. Cái sức truyền đạt của mình nó không đủ để khơi động tâm bồ đề của các vị, để nuôi dưỡng các vị. Cho nên sau buổi học rồi trầm tư, hứa với lòng rằng là bắt đầu từ thứ ba soạn bài cho nghiêm túc. Thế nhưng thứ ba cái mình nhủ lòng rằng chưa mà, thứ hai tới mới học mắc gì đâu. Thế rồi tới thứ hai buổi sáng cái mình nhủ lòng rằng còn cả một ngày thủng thẳng đã. Thế rồi mình kiếm cái việc khác. Cái kỳ cục tâm thức mình nha. Tức là cái việc chính thì nó né mà nó kiếm cái việc phụ nó làm. Bình thường nó làm biếng nhưng mà tới cái ngày sửa soạn học bắt đầu nó siêng. Siêng những việc như là quét nhà, đổ rác, giặt giũ, cào rác, hốt bụi ở ngoài. Và cái việc chính là việc soạn một cái dàn bài cho nó đàng hoàng để có thể lên trình bày một cách nghiêm túc để cúng dường cho đại chúng. Thế mà nó né cái việc chính, nó lại tiền cái việc phụ nó làm cho. Và mình để ý rằng cái chuyện này nó không phải xảy ra vài ba lần nha, mà nó xảy ra hầu như cả 10 năm nay nó đều như vậy. Và thưa các vị, thế rồi gặp một đứa đệ tử, nó đi học ở bên Boston á. Nó về, thầy trò ngồi nói chuyện. Nó nói sao con giống thầy dữ vậy? Ồ, hóa ra chúng ta là những chúng sinh cho nên nó tập khí nó giống nhau vậy đó con. Và thưa các vị, cái điều kỳ cục đó là những loại tập khí này đâu phải là lâu đời như là tham sân si gì đâu, nó là một loại tập khí rất mới. Thế nhưng mà mình sửa hoài vẫn rất là khó nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là tập khí là một thói quen do mình tập tành mình làm nên. Thế cho nên ta đừng kinh ngạc rằng là Bồ Tát cũng phải tạo loại tập khí mới. Tập khí mới của các ông là chi? Là phải có mặt nơi những đạo tràng Đức Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp, minh chứng rằng Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm Thế Chí á, tính ra là những vị Bồ Tát đã thành Phật trước Thế Tôn lâu đời rồi. Thế nhưng mỗi lần Thế Tôn xuất hiện trên trần gian này thì Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền đều có mặt để yểm trợ đạo tràng à, luôn thiết tha học Phật, luôn muốn nuôi dưỡng chánh pháp, luôn mong muốn được nhìn vào Đức Như Lai, luôn phát tâm Bồ Đề, luôn độ sinh không mỏi mệt, luôn phát nguyện không một phút giây nào rời bỏ chúng sinh cả. Người ta gọi là 10 tập khí Bồ Tát. Tôi nghĩ rằng là các vị tra ở trong từ điển về cái chữ tập khí nó có cái phần này được trích ra từ kinh Nguyệt Đăng Tam Muội. Cái này mình tra trong Phật Quang Đại Từ Điển nghe. Mình không nhớ hết nhưng mà Bồ Tát có những tập khí như vậy. Rồi thinh văn còn tập khí không? Còn nghe. Một hôm chư thiên cõi trời xuống đánh nhạc, tức là Càn Thác Bà đánh nhạc cúng dường Đức Như Lai. Thế rồi Càn Thác Bà đánh nhạc lên thì Ngài Ca Diếp nhà ta ông đứng dậy ông khiêu vũ. Tại cái điệu nhạc này nó kích động cho nên tay chân ông tự nhiên nó giật lên thôi. Thế rồi chư thiên dừng, ông dừng. Chư thiên lạ, bạch Thế Tôn, Ngài Ca Diếp là bậc A-la-hán đã đoạn sạch lậu hoặc có phải không? Thế Tôn nói đúng. Thế sao con đánh nhạc, Ngài Ca Diếp khiêu vũ vậy? Thế Tôn nói, ông nói sao? Nói đây, con đánh nhạc lại, Thế Tôn nhìn thử. Thế rồi Càn Thắng Bà đánh lại một dàn nhạc nữa. Rồi Ngài Ca Diếp ta lại đứng lên làm nữa. Rồi thưa các vị, sau đó thì Thế Tôn có câu nói nó mang cái hàm ý của thiền nha. Cái điều này thì chúng ta chưa vội giải thích nhưng mà Thế Tôn nói rằng là này Càn Thác Bà, có phải ông đánh nhạc cả đất trời này đều khiêu vũ theo phải không? Nói giờ đúng bạch Thế Tôn, con đánh nhạc là chim chóc núi rừng cỏ cây đều khiêu vũ theo hết, đều lay động hết theo tiếng nhạc của con. Thế Tôn nói thế thì Ngài Ca Diếp Ngài đâu còn lậu hoặc, có đúng không? Thì Càn Thác Bà nói vâng đúng rồi Đức Thế Tôn, Ngài giải thích vậy con hài lòng. Và thưa các vị, thậm chí Xá Lợi Phất vẫn còn tập khí nghe. Thánh A-la-hán còn tập khí. Đó là một thói quen của nghìn đời, cho nên chứng quả vô sinh nhưng mà vẫn còn những cái dư sót của tập khí. Điều này mình kể ra, rồi mình sẽ quy kết lại. Các vị còn nhớ rằng là có một lần Thế Tôn quở này Xá Lợi Phất. Ông thọ dụng thức ăn hôm nay phi pháp, ông có biết không? Thế rồi Xá Lợi Phất nói về bạch Thế Tôn thế nào là phi pháp. Thế Tôn giải thích xong rồi cái ngài Xá Lợi Phất nhà ta ngài móc cổ ngài ói ra hết. Các vị nhớ đoạn này chứ ha. Và ngài thề với lòng rằng là bắt đầu từ hôm nay con không đi thọ thực bất cứ nơi nào để vừa lòng Đức Thế Tôn. Nói theo cái kiểu chúng ta đó, con móc họng con ra con ói ra cho vừa lòng ngài. Con không thèm thọ dụng thức ăn nào khác để cho vừa lòng Đức Thế Tôn, để cho Thế Tôn biết. Nói cái kiểu giận lẫy vậy đó. Thế thì thưa đại chúng rằng là Thánh A-la-hán còn tập khí. Tóm lại hai phần: tập khí phàm phu nó nuôi dưỡng tất cả những cái điều tệ hại, nó lôi chúng ta vào phiền não, làm khổ mình, làm khổ người. Đó là tư niệm thực nha. Rồi tư niệm thực hướng chúng ta về đời sống thánh hạnh thì nó nâng chúng ta thành tựu được quả vị tinh văn, nó nâng chúng ta đạt đến quả vị Bồ Tát. Thế là cái phần cạn nhất, gần gũi nhất là chúng ta là những người tu phàm phu nơi đây, thì tập khí nuôi dưỡng ta bằng cái tư niệm thực này, nó làm thành cái gì nơi đời sống người tu chúng ta? Thưa các vị, nó làm thành phẩm giá của người tu nghe. Các vị hình dung rằng là mình xuất gia thọ pháp của Như Lai là pháp gì? Pháp giải thoát nghe. Thọ luật, thọ quy nghi từ Như Lai, quy nghi để làm gì? Làm thầy của trời người nghe. Cái nhân cách của Đức Thế Tôn, đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa, các vị biết rằng là hoàng đế vẫn phải cúi đầu kính trọng ạ. Thậm chí các vị đọc Na Tiên Tỳ Kheo, các vị thấy là vua Di Lăng Đà đó là một vị vua người Hy Lạp đầy kiêu ngạo, thông minh cực kỳ, chưa biết nể phục ai. Thế nhưng mà đối trước ngài Di Lăng Đà vẫn phải đầy cung kính. Vua Tần Bà Sa La, thưa các vị, một hôm đến thăm Thế Tôn, thấy Thế Tôn ngồi giữa chư Tăng như một tòa núi vàng. Ông thưa Thế Tôn rằng là bạch Thế Tôn, con là hoàng đế, xe cổ của con toàn bằng vàng, nạm ngọc dắt vàng, áo mũ của con, cung tên kiếm kích của con, quân hầu của con trang trí bằng châu ngọc, giác vàng nạm ngọc, thế nhưng mà không có ánh sáng bằng Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngồi như một tòa núi vàng. Và chư Tăng cũng vậy. Cái điều gì làm nên có sự đó? Thưa các vị, từ quy nghi, từ đức hạnh, từ năng lực tu, nó tạo thành cái phong cách của người tu nghe. Cho nên tư niệm thực, khi các vị đã thực tập lâu dần, nó trở thành tính cách của các vị rồi, thì cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười của người tu nó tỏa sáng đạo hạnh, nhiếp phục được người, làm cho trời thần cung kính. Mình thử hình dung rằng tới lúc mình già nghe, 70, 80, mình cứ lăn xăng, ngồi không yên, ăn cũng không xong bữa ăn, đứng đi lạch cạch, không có được đạo phong gì bên ngoài cả, thế thì còn nghĩa lý gì mà người tu? Dù anh có mang bao nhiêu cái mũ, anh khoác bao nhiêu lá y, bao nhiêu màu sắc trên người, nhưng mà cái nhân cách của anh nó tố cáo rằng cái phẩm cách như vậy không thể trở thành bậc trưởng lão được, một người cao quý được, một bậc đạo hạnh được. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là tư niệm thực, khi các vị khéo nuôi dưỡng mình thì điều thứ nhất trở thành một vị thầy, một vị sư cô thông tuệ. Chưa một vị thầy nào giỏi, một vị đạo sư nào có khả năng nhiếp hóa đồ chúng, dạy người viết lách, lưu lại những tác phẩm cho đời, mà không phải là những vị khéo nuôi dưỡng mình bằng những cái tư niệm thực Phật Pháp rất là sâu sắc cả. Có những con người dường như họ không có lận lưng một mảnh bằng nào đâu nghe. Giống như Ngài Ấn Thuận, thưa các vị, đọc vào tự truyện Ngài Ấn Thuận để nhìn ra rằng là dường như Ngài chưa học cái gì tới nơi tới chốn cả. Thế nhưng mà có ai dám coi thường những tác phẩm văn hóa của Ngài Ấn Thuận để lại không? Người ta gọi Ngài là trụ cột văn hóa lớn của Phật giáo Trung Hoa đó. Cả một cái bề dày của Hoa Lục, 1 tỷ 300 triệu con người đều cúi đầu kính ngưỡng. Thậm chí là cả đảo quốc Đài Loan, thưa các vị, về cái lĩnh vực học thuật thì chưa một vị thầy nào có thể đọ sức được với Ngài Ấn Thuận. Và những cái công trình Ngài lưu lại, thưa đại chúng rằng là tính ra cái bề dày của nó dày hơn Thái Hư Toàn Tập nghe. Cả một cái công trình Thái Hư Toàn Tập đó do bàn tay nhuận văn viết lách in ấn lại của Ngài Ấn Thuận. Và ta dõi theo cuộc đời ông để thấy ông nuôi ông bằng cái gì vậy? Thưa đại chúng, bằng tư niệm thực. Dường như là tay chưa rời sách, ông chỉ đọc Đại Tạng thôi. Và những sách ông viết ra trên cái nền tảng của Nikaya cả, trên cái nền tảng của 4 bộ A Hàm cả. Thế nhưng được gọi là cái trụ cột văn hóa lớn của Phật giáo Đài Loan hiện tại, chưa có ai phủ bóng được trên đời sống ông cả. Tức là cái năng lực văn hóa của ông nó phủ trùm luôn cả Phật giáo Đài Loan. Và nói Phật giáo Đài Loan có hàm nghĩa rằng là cả Phật giáo Trung Hoa hiện tại đó. Thế thì các vị thấy rằng là chưa có vị thầy nào thầy nhỏ, thầy lớn, nổi danh ít hay là nổi danh nhiều gì, mà rời cái đời sống nuôi dưỡng mình bằng tư niệm thực của nguồn chánh pháp cả. Và thưa đại chúng, các vị dõi theo những gì hòa thượng lớn của Việt Nam, chẳng lẽ mình cứ dẫn chuyện người ta không nói đến những vị tôn túc Việt Nam sao? Thưa đại chúng, rằng cái thời của mình đó, mình nhìn thấy trên cái mặt bằng văn học đó dường như là đáng sợ nhất nha. Các vị biết rằng là vào năm 70-74, lúc đó ông cụ tự sĩ nhà ta mới 20 ngoài 30 tuổi vậy đó thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, cái chất văn học của ông, cái khả năng hiểu biết Phật Pháp của ông, các vị giáo sư của các trường đại học đều nể phục ạ. Ngay cả thầy Lê Mạnh Thác cũng vậy nghe. Và hiện tại thưa các vị, mình nhìn thấy dường như là trên cái văn đàn ánh sáng của những ngôi sao đăng lên dường như mình không thấy nhiều. Ngay bây giờ các vị đọc lại những cái văn bản ông cụ tự sĩ viết, cái chất thơ rất giàu, chất triết lý cũng không phải ít. Ví dụ như các vị đọc cái cuốn Tô Đông Pha Những Phương Trời Viễn Mộng, các vị thấy là từng cái chủ đề một. Và hiện tại cũng khó tìm được một thầy nào có khả năng phê bình về văn học, về thi ca giống như là cụ tự sĩ nghe. Và trong cái thế giới xã hội Việt Nam hiện tại, thưa các vị, nó có rất là nhiều cái điều còn hạn chế, và chúng ta chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với cái mặt bằng văn học hiện tại, cho nên chúng ta chưa dám nói gì nhiều. Nhưng mà nhìn chung á, rõ ràng các bậc thầy từ lớn cho tới nhỏ, từ quá khứ cho tới hiện tại, những con người làm được cái công trình đóng góp cho đạo đều là những bậc thầy biết tự mình nuôi dưỡng tư niệm thực cả.